Trang 160. Làm thế nào để chứng tỏ sự kính trọng đối với Pháp và người giảng Pháp? Kinh Địa Tạng nói rằng, hãy nghe Pháp với niềm kính tin, đừng nhạo báng chê bai những người giảng Pháp, hãy cúng dường những vị giảng Pháp, xem như những người này ngang hàng với Phật. Bạn phải kính trọng những bậc thầy giảng dạy Pháp mỗi khi nghe giáo Pháp cũng như kính lễ Phật. Đấng đạo sư của chúng ta, tác phẩm các vị các địa Bồ Tát của Ngài Vô Trước nói, ta phải lắng nghe, không vọng tưởng, tâm không bị tán loạn, vì năm sự sẽ được giải thích dưới đây, ta cũng nên tẩy tâm khỏi thói kiêu ngạo. Lại có số điều cần có khi bạn lắng nghe Pháp. Thứ nhất là thời gian thích hợp. Thứ hai, lễ độ. Thứ ba, sự tôn trọng. Thứ bốn, không sân. Thứ năm, thực hành giáo lý, nghe được. Thứ sáu, không tìm lỗi trong giáo lý. Hãy nói về yếu tố đầu tiên, thời gian thích hợp. Vì thầy chỉ nên trong một buổi giảng. Nếu ông cảm thấy sung sướng khi làm việc ấy, nếu ông không bận những việc khác, vân vân. Vì thế, bạn không được yêu cầu thầy giảng hay chỉ nghe giảng lúc nào thuận tiện cho mình. Vì điều ấy sẽ chứng tỏ bạn quá tự phụ và ích kỷ. Tiến sĩ Botawa có lần ở tại tu viện Kokos ở cao nguyên của tỉnh Trung ương, đang in sách nhiều, đang in ấn nhiều kinh sách và rất và bực dọc. Và có một người đến xin ông dạy giáo lý. Ông đứng lên giận dữ, xua đuổi. Người kia vội vàng rút lui. Điều này chứng tỏ bạn cần phải thiện xảo về phương diện thời tiết và giờ giấc. Người ta chứng tỏ sự lễ độ bằng cách sụp lạy và đứng lên khi có mặt bậc thầy. Dấu tỏ tôn trọng bằng cách rửa tay chân cho thầy. Không sân là không đổ vào khi thầy sai bảo làm việc gì. Tìm lỗi nghĩa là phàn nàn, hoặc cũng có nghĩa khinh bỉ Pháp và người giảng Pháp, một hành vi do vọng tưởng mê si. Người học cũng không nên chú ý vào năm sự nơi vị thầy thiếu đạo đức, thuộc giai cấp hạ tiện, y phục tồi, nói dở hoặc giọng không hay và sử dụng ngôn ngữ thô tháo. Phải từ bỏ mọi ý niệm coi năm sự ấy là những lỗi lầm. Cách thực thụ nghe Pháp có hai, là từ bỏ ba lỗi khiến bạn không thành một bình chứa xứng đáng đào luyện sáu thái độ tốt. Từ bỏ ba lỗi khiến bạn không thành một bình chứa xứng đáng. Ba lỗi ấy là giống như một cái bình bị lật úp, giống như một bình chứa hôi hám, giống như một bình bị rò rỉ, giống như một bình chứa bị lật úp. Nếu một bình chứa lật úp thì dù có đổ vào đấy bao nhiêu chất bổ dưỡng cũng không được một giọt nào được bên trong. Bạn có thể ngồi trong hàng thính chúng để nghe Pháp, nhưng bạn sẽ không hiểu được chút gì nếu tâm bạn phân tán và bạn không để vào lỗ tai những gì giảng sư đang nói. Như thế thì khi nghe giảng cũng như không. Bạn phải lắng nghe như một con nai, một sinh vật bị âm thanh lôi cuốn. Bạn phải đặt hết chú ý vào lời giảng. Đặt hết sự chú ý có nghĩa là không phải chỉ để một nửa tâm nghe Pháp còn nửa kia đi lang thang. Có nghĩa là bạn phải theo dõi sát thời giảng Pháp, phải như con nai hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng sáo của người thợ săn đến nỗi nó có thể bị bắn chết. Giống như một bình chứa hôi hám, một bình chứa có thể không bị lọc úp, song nếu nó chứa độc dược thì bất cứ thứ gì đổ vào đấy cũng không thể dùng được. Mặc dù nó còn lành lặn, lỗ tai các bạn có thể thu vào mọi sự, nhưng có người đi nghe Pháp vì muốn tăng thêm hiểu biết, có người nghe để kể lại cho người khác, vân vân. Nghe vì muốn đạt đến sự bình an cho riêng mình là một động lực khá hơn những động lực nói trên, song thái độ ấy vẫn bị xem là có lỗi, giống như một cái bình chứa hôi hám. Bởi thế, bạn hãy lắng nghe với động lực tối thiểu là bồ đề tâm gắn gượng. Giống như một cái bình chứa bị rò rỉ, một bình chứa có thể bị lật úp, không bị lật úp, cũng không hôi hám, xong nếu đáy bình bị lũng thì cũng không chứa được chút nước nào, dù có đổ vào nhiều bao nhiêu nước cũng vô ích. Tai bạn cũng có thể thu vào mọi sự, bạn có thể có động lực không lỗi lầm, xong nếu bạn nghe cho thật kỹ thì bạn sẽ quên hết mọi sự ngay sau đó. Thật khó mà nhớ cho hết nội dung một bài giảng. Bởi thế ta phải dùng cái gì để giúp trí nhớ? Chẳng hạn ghi lại một loạt những tiêu đề. Ta phải thường xuyên xem lại tài liệu và tự hỏi giáo lý đã dạy những gì trong mỗi tiêu đề ấy. Quan trọng hơn nữa là nhóm họp những bạn đồng học để ôn lại những gì đã nghe, để tránh ba lỗi của một bình chứa. Trong các kinh, Đức Thế Tôn thường nhấn mạnh hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ghi vào tâm. Lắng nghe để từ bỏ lỗi của bình chứa hôi hám, khéo suy nghĩ để từ bỏ lỗi của đồ chứa bị lật úp, và ghi vào tâm là từ bỏ lỗi của đồ chứa bị rò rỉ. Vậy đấy là cách nghe pháp. Đào luyện xấu thái độ tốt, đó là nói cái bệnh phiền não. Để mà nhận diện được cái bệnh phiền não, điều này cực kỳ quan trọng. Những tôn giáo và ngoại đạo khác, họ không có nói về cái bệnh phiền não. Họ cứ cho những cái tham dục vào cái cõi này gọi là dục giới phiền não. Nên những cái thiền định của ngoại đạo cũng có thể ngăn trừ những cái phiền não mà nó hiện hành, nó khởi lên trên bề mặt, những phiền não thô. Cho tôi nói rằng ở xứ Ấn Độ này có nhiều vị chuyên về thiền định. Nếu tại vì họ quan tâm đấy tâm, tại vì thiền là thuộc về một cái điều phục tâm, cho nên tại ở xứ Ấn Độ này, cái dòng truyền thống từ cha mẹ, những vị mà hành thiền, thiền chỉ và thiền định, tịch chỉ và thắng quán, thì rất là quan tâm tới cái tâm loại. Như là cầu nguyện. Có một số thì cầu nguyện thì cúng dường. Nhưng mà có một số tôn giáo khác rất là hiếm hoi, họ nghiên cứu và tu tập thiền định. Có một cái cuộc họp ở Delhi, rất là nhiều vị đạo Hindu ở khắp vùng họ họp với nhau. Lúc đó họ có mời tôi có tham gia. Trong đó một ngoại đạo rất giỏi về lượng luận, và đó, khi mình chúng ta học trong Thích Lượng Luận và 400 câu kệ thì chúng ta biết trong đó có những cái biện luận với ngoại đạo, là rất là nhiều tư tưởng ngoại đạo để xuất hiện, làm thế nào để phát triển cái triết học giáo lý của mình, rất là lợi ích cho cái việc phát triển cái triết học và tư tưởng của mình. Gặp một người mà lý luận giỏi thì người trả lời cần phải suy nghĩ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau và làm cho cái hỏi và đáp nó càng sâu sắc hơn. Cho nên là sê chúc có nghĩa là làm thế nào cái đối tượng đó, cái tâm của mình đi thẳng trực tiếp vào, hay là mình phải dùng cái tư duy loại những cái ý tưởng không phải cái đối tượng đó để mà đi vào. Cho nên gọi là thuật ngữ là sê chúc và trục chúc. Nên trên cái quan điểm mà tâm loại học, tâm lý học này ở bên ngoại đạo cũng rất là phong phú. Nếu so sánh tâm lý học của bên nhà khoa học và bên phương Tây thì so với tâm lý học ở tại Ấn Độ thì tâm lý học ở Ấn Độ đã tiến xa hơn nhiều, đi sâu hơn. Cho nên, nhưng mà họ không bao giờ ngừng ở đó, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu và đi sâu xa hơn trong cái lĩnh vực tâm lý. Cho nên các nhà khoa học khi họ nghiên cứu chỉ là mới bắt đầu nghiên cứu về tâm lý học thôi. Bắt đầu họ nhìn lên cái gương mặt, những biểu hiện ra bên ngoài, cái tâm của họ như thế nào. Tại vì cái thể hiện lên trên gương mặt thì mình nói có 16 cái tư tưởng khác nhau nó khởi lên để thể hiện ra cái bên ngoài, để mình biết là trong tâm tưởng họ đang nghĩ thế nào. Trong Phật giáo của chúng ta đã nói về cái tâm lý học. Cho nên nói rằng cái vị bên đạo Hindu đó đã nghiên cứu cái giáo lý của Đức Phật, cái tâm loại của Đức Phật trong Phật giáo, thì vị đó thấy nhìn gương mặt họ mình sẽ hiểu được họ đang nghĩ gì và họ được đang cảm xúc như thế nào. Cho nên họ còn tiếp tục nghiên cứu nhỉ. Chúng ta lúc nào cũng ngồi yên một chỗ, không có tiến tới, không nghiên cứu sâu xa hơn. Như hôm nay tôi đã nói, tôi cũng có thể. Tôi là với quý vị Đức Dalai Lama đã nói rằng là các vị viện trưởng và các vị giáo sư cứ lúc nào cũng thỏa mãn cái gì. Cứ đứng yên một chỗ, cho nên chúng ta hãy bước chừng bước, dù chậm cũng được, cũng phải tiếp tục tiến lên chứ không ngừng được một chỗ. Năm 1960 có đó có Gen Nhiệm có Gen Thuker và nhiều vị học giả khác, và nói cái thế hệ này và thế hệ trước nó thay đổi rất là nhiều. Cho nên tôi kêu gọi thì ngày hôm nay thì chúng ta phải nên học thì một cái môn học mới gọi là khoa học. Thì khoảng trong vòng 50 năm đã trôi qua, nó đang thay đổi. Cho nên chúng ta cần phải phát triển, phải tiến lên. Chắc khoảng trong chưa đến 10 năm trên các vị đã tình nguyện đã đến dạy khoa học như vật lý, khoa học cho ba tu viện lớn. Các vị rất là tán thán cái sự học hành của tăng chúng ở ba tu viện lớn. Các vị khoa học họ hầu hết họ đến từ phương Tây, họ không biết tiếng Hindi, họ không biết tiếng Tạng, họ với lại bên chùa tăng chúng không có học toán học, cho nên trong khoa học thì nó liên quan với toán học, mà các quý thầy không có học toán học, nhưng mà khi mà giải thích giờ khoa học, cho nói nếu cái này thì nó phải là cái này là cho nên các thầy ở trong các tu viện rất là thâm sâu, khi mà vừa nói cái này thì lại suy tưởng là tiếp tục hỏi nó như thế nào, nhớ như thế nào. Tại vì làm cho các nhà khoa học rất là ngạc nhiên cái học của quý thầy ở các tu viện ở đây. Tại vì trong cái học lý luận ở các tu viện lớn, khi mà nói cái này cách nhất thiết là phải cái này hay không và nó biến khắp như thế nào. Cho nên cái triết học nó rất là tốt, nên nó trở thành là một cái con đường học. Những cái đó nó vốn có sẵn ở trong cái học của Phật giáo của chúng ta. Khi tôi nói như vậy có vẻ là có nghĩa là có vẻ như là kêu gọi, thì tôi đã tiếp xúc với các nhà khoa học đã hơn 30 năm. Cho nên các nhà khoa học khi họ chỉ chuyên nghiên cứu về một cái ngành, nên khi họ nghiên cứu, nhưng mà khi mình lắng nghe thì mình thấy trong cái lời nói của họ có một số mâu thuẫn. Khi sau khi mà họ trình bày cái đề tài họ xong, tôi hỏi nếu bạn nói vậy như vậy nó là như nói như thế này, như cái câu lập luận trước và lập luận sau y như nó không có ăn khớp nhau, cho nên là lập tức các nhà khoa học nói cái điều này họ cần phải suy nghĩ lại. Tôi nói tôi không phải là một vị uyên bác, nhưng mà do học cái giáo lý của các vị đại luận sư ở xứ Nalanda với cái trí tuệ và triết học học cách lý luận, cho nên chúng ta có thể dùng cái triết học lý cách học lý luận này để áp dụng cho mọi ngành và mọi lĩnh vực khác. Đừng nói là mình chỉ biết về kinh điển thôi, không biết những cái môn học khác. mà nói cái tâm của mình nó vốn có, khi mình học xong cái giáo lý triết học này thì mình có cái khả năng đó rất là mạnh để mình học những cái ngành nghề khác bằng cái phương cách lý luận. Nên mình biết là cái tâm loại học của Phật giáo chúng ta rất là phong phú. Các vị Lama Hindu thì họ chưa quan tâm tới tâm lý học. Cho nên chúng ta không bao giờ thỏa mãn, chúng ta phải học hỏi. Cho nên chúng ta học thêm một môn học mới để mà thảo luận. Điều này rất là quan trọng. Cho nên sau này các tu viện sẽ được học cả môn khoa học. Ở thế giới ngày hôm nay không thấy phiền não là một cái bệnh. Họ cứ tin vào cái đấng giáo chủ và không bao giờ nghĩ rằng cái phiền não nó như thế nào và làm thế nào để tiêu diệt phiền não. Nhưng Phật giáo của chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng của chúng ta, như bên phái Súc Đen, tại vì là họ không có hiểu toàn diện, không biết nhưng mà biết mà hiểu một cách sai lầm, cho nên họ có theo cái vị thần, cái vị thần Súc Đen đó là quyền của họ. Tôi nói mà họ không nghe thì tôi cũng không làm gì được. Cho nên cái giáo pháp Đức Phật mà Phật dạy như vậy, ai mà muốn phê bình Đức Phật thì là quyền của họ. Cho nên cái điều này là do lỗi của họ. Cho nên tôi nói là tôi đã nói rồi. Khởi tâm xem mình như con bệnh, khởi tâm xem diệu pháp như thuốc, khởi tâm ý xem thầy giảng pháp như lương y. Khởi tâm xem việc thực hành pháp giống như chữa bệnh. Khởi tâm xem vị hướng đạo tâm linh như Phật. Khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài. Khởi tâm xem mình như con bệnh. Trước hết phải có thái độ xem mình như bệnh nhân, thì tự nhiên sẽ phát sinh những thái độ kế tiếp. Xem mình là bệnh nhân sẽ có vẻ ngược đời, trong khi thân thể chưa đau ốm. Nhưng bệnh muốn nói ở đây là cái bệnh si mê lầm lạc mà ai trong chúng ta cũng đang mắc phải. Ghệ xe Kamapa nói, kỳ thực chúng ta đã nhiễm chứng bệnh trầm trọng kinh niên, có ba độc, đó là tham sân si, mặc dù ta không biết đến. Có thể bạn nói làm sao có chuyện tôi bị bệnh mà tôi không biết. Nhưng có khi trong cơn sốt cao người ta nói nhảm, ca hát mà không tự biết. Cũng thế, chúng ta đang bị bệnh trầm trọng với những vọng tưởng mơ lầm mà ta không ý thức. Bạn cũng có thể nói, nếu có bệnh thì tôi phải cảm thấy những cơn đau nhức khó chịu chứ. Nhưng tôi không thấy đau nhức gì cả. Kỳ thực thỉnh thoảng bạn có những cơn đau nhức do ba độc tố gây nên. Ví dụ khi đi ra phố trông thấy một món hàng hấp dẫn, xong bạn không có tiền để mua. Về nhà bạn đau khổ vì không có được món hàng mình thích. Đấy là cơn bệnh đau nhức do tham luyến. Khi thấy, nghe hay nhớ lại một câu chuyện gì khó chịu, ví dụ nhớ lại một nhận xét châm chích người ta đã nói về mình, bạn cảm thấy đau khổ không thể chịu nổi. Đây là điển hình của cơn đau nhức do sân hận. Hãy quan sát phần này một cách chi tiết, đi sâu vào thói quen kiêu mạn, ganh tị, vân vân. Những si mê vọng tưởng là những chứng bệnh kinh niên trầm trọng, đau đớn, khó kham nhẫn. Bởi thế bạn đã mắc phải nhiều chứng bệnh, bệnh tham, bệnh thù hận, bệnh ganh ghét, vân vân. Bạn hết sức cẩn thận để khỏi mắc phải một chứng bệnh thông thường. Thế mà những si mê vọng tưởng đủ thứ ấy không làm cho bạn lo lắng mảy may. Santideva ở trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh nói rằng, khi có một cơn bệnh thông thường, bạn còn phải vâng lời thầy thuốc, nói gì đến chứng bệnh nguy hiểm hơn trăm lần mà bạn không mắc phải như bệnh tham. Chúng ta hết sức lo sợ khi có một cơn bệnh kéo dài 2-3 tháng chưa khỏi, nhưng chứng bệnh si mê thì chúng ta đã mắc phải từ vô thủy luân hồi cho đến ngày nay. Chúng ta không thể nào khỏi bệnh nếu chưa giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Nghệ sĩ Bodhawa nói, người bệnh không bao giờ khỏi, người lữ khách không bao giờ đến đích. Câu này diễn tả thân phận chúng ta một cách tuyệt hảo. Khởi tâm xem diệu pháp như thuốc. Khi bệnh nhân nhận ra mình bị bệnh thì họ cần tìm thứ thuốc cho đúng bệnh. Vị thuốc duy nhất lắng dịu cơn bệnh si mê là diệu pháp của Phật. Đây là món thuốc mà bạn phải tìm. khởi tâm xem thầy giảng pháp như lương y. Khi đau ốm mà không có bác sĩ, bạn muốn uống đại vài thứ thuốc thì bạn có thể nhầm lẫn về bệnh trạng của mình, không biết nó thuộc bệnh nhiệt hay bệnh hàn mà không biết nó đã đến giai đoạn nào. Thứ thuốc bạn dùng có thể không ích lợi gì mà còn nghi đến tính mạng. Vậy khi mình nghe âm thanh hoặc là mình nghe những cái lời hay, nhiều văn chương, những cái điều đó nó đâu có quan trọng gì. Khi mà nói nội điển giống như Phật giáo, mục đích là để mà điều phục tâm của mình. Cái nội dung của Phật học nghĩa là nghe xong để chúng ta hành theo để điều phục tâm của mình. Chứ không phải chỉ là nghe không có hữu ích gì cả nếu như mình không đem áp dụng thực hành. Cho nên khi mình nghe nói như mình nghe những cái văn chương hay, những cái lời hay, mình nghe xong mình để đêm đó, chúng ta bây giờ nghĩ mình đem vào áp dụng thực hành. Vậy đương nhiên là bạn rất cần nương tựa vào mùi lương y. Có thể bạn không cần nương tựa vào một vị thầy hướng đạo tâm linh vì nghĩ rằng xem sách mà tu cũng đủ, nhưng bạn sẽ không phát triển được thực chứng hay tự giác nào mà chỉ nhờ tụng thiền quán vân vân. Dòng tâm thức của bạn sẽ càng ngày càng ăn sâu những tập quán của mình, của chính nó. Vậy khi quyết định thực hành pháp, bạn phải nghiêm túc nương tựa một bậc hướng đạo sư như bệnh nhân nương tựa vào một vị y sĩ. Khi bị bệnh, bạn rất sung sướng gặp được thầy thuốc giỏi. Bạn sẽ lắng nghe những gì lương y bảo bạn, và vì lòng kính trọng, bạn đối xử với y sĩ ấy rất lễ độ. Bạn cũng phải có thái độ tương tự như thế. Khi đã tìm ra một hướng đạo tâm linh trong tác phẩm tóm tắt những đức tính quý báu, có nói: người trí khát khao giác ngộ, hãy hoàn toàn chế ngự thói kiêu căng, cũng như con bệnh muốn khỏi bệnh, phải nghe theo lời thầy thuốc. Khi mà nghe hiểu pháp, chủ yếu là mình thế nào để mình nắm được tinh yếu của Tứ Thánh Đế. Nói cái giáo pháp Đức Phật có đúng lý do, có đủ thuyết phục để trong đó chúng ta mới tin theo. Nếu mà mình chỉ đi tin theo một cách hời hợt, không có một cái lý do chính đáng để tin, thì cái này chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, đi lạc đường. Người tin đạo phải kiên trì nương tựa một vị bậc hướng đạo tâm linh, khởi tâm xem vị thực hành pháp giống như chữa bệnh. Vị hướng đạo tâm linh giống như lương y, nhưng nếu sau khi nghe thật nhiều lời chỉ giáo giống như thuốc chữa bệnh, si mê, bạn không thực hành thì cũng không có lợi ích gì cho dòng tâm thức của bạn. Dù lời chỉ giáo ấy cho hay ho đến đâu, bạn không nên chê bậc đạo sư, chê pháp, đó là ở nơi chính bạn. Kinh Tam Muội Vương nói: sau khi kiên trì tìm kiếm con bệnh đã tìm được một thầy thuốc thông minh tài giỏi, ông thương xót nhìn bệnh nhân rồi cho thuốc và bảo uống. Nhưng nếu con bệnh không uống thuốc thì đừng trách lương y, thuốc cũng không có lỗi, mà nên trách chính mình. Những người đã thụ giáo trong giáo pháp này có thể biết hết về các thiền định, nhưng nếu không nỗ lực thiền quán thì làm sao đạt niết bàn. Ta đã dạy các ngươi diệu pháp, nếu ngươi không áp dụng những gì đã học thì cũng như cơn bệnh cứ để thuốc trong tủ, nghĩ thuốc này không thể chữa bệnh tôi. Và rất là nhiều vị hành trì thì mới học đến phát tâm Bồ Đề đã bắt đầu tu tập, giống như ở Sa Chế, thầy Ao Son, ngài đã nói như thế này, ngài Lâm Rim Bà cũng vậy. Khi bắt đầu học Ba Chin là Bát Nhã thì các ngài đã bắt đầu là thiền quán tu tập. Cho nên khi chúng ta học trong nhập Trung Quán Luận thì là các vị giáo sư phải có trách nhiệm, phải khi mà học tới cái chữ nhẫn nhục, mình nói rằng cái nguy hiểm của sân hận, cho nên mình phải nhẫn nhục. Cho nên khi mình không hiểu những cái điểm khó đem ra để lý luận, để mà tranh biện, cho nên mình phải kết hợp với thực hành. Nếu như mà chỉ thỏa mãn với cái việc mà tranh luận, thảo luận những điểm khó thì là chúng ta không quan tâm đến cái việc áp dụng những lời dạy đó trong cuộc sống hàng ngày, thì cũng không nên. Nên các vị giáo sư hãy lưu ý điều này. Nên khi ở Dharamsala đã thỉnh dạy căn bản trung quán luận chú giải của Ngài Tsongkhapa. Và nói bây giờ khi mà xuống dưới ba tu viện lớn thì Ngài sẽ dạy theo cách khác. Thầy đó nói là khi kia thì chỉ trên y trên ngôn từ mà dạy thôi, còn bây giờ thì tôi y vào, đi sâu vào trong nghĩa lý. Hãy sử dụng thuốc bằng cách uống vào trong thân, nói xuông chẳng ích gì, thử hỏi người bệnh làm sao khỏi bệnh nếu chỉ đọc to thuốc. Bởi cho nên nhờ học mà có hiểu, nhưng hiểu rồi phải thực hành. Bởi thế điều thiết yếu là hãy áp dụng những gì đã học, càng nhiều càng tốt. Kinh khuyên hành hạnh vị tha nói như sau: những người gói quen nghe thật nhiều lời dạy và thọ nhiều pháp quán đảnh nhưng không thực hành gì kẻ như vỏ cây mía không có nước, vị ngọt của mía nằm bên trong. Người nhai vỏ mía thì không tìm được vị ngọt vị mía. Chỉ nói suông giống như vỏ mía, suy tư ý nghĩ mới là vị ngọt. Nói khác đi, những người giống như người ăn mía mà chỉ nhai cái vỏ thì không biết mùi vị gì của mía. Họ cũng như người xem tuồng ca tụng những diễn viên, họ đã mất cái cốt yếu. Đấy là những nguy hiểm của sự chuyên ký danh ngôn. Lại nữa, họ cũng là người bắt chước những diễn viên trên sân khấu. Bạn không nên có những phát triển thói quen nhiều, mà còn phải thực hành những gì đã nghe, đã học trong đời sống. Nếu không, sự học nhiều giáo lý càng khiến cho bạn trở nên một người khó chịu, chẳng ích gì. Học nhiều mà không hành chính là cái nhân khiến cho mình chai lì đối với Pháp. Lúc đầu, thiền định dường như ít lợi lạc gì cho tâm thức. Thì khi bạn cần học hỏi nhiều, học hiểu, nhưng sự học hiểu sẽ không ích gì nếu sau đó bạn không suy tư thiền quán về những gì đã học. Cuối cùng bạn sẽ phát bệnh vì học nhiều pháp mà không thực hành. Cho dù phần khẩu truyền đặc biệt của giáo lý có sâu xa đến đâu, như thế là việc học của bạn không có chút lợi lạc nào cho dòng tâm thức, bạn trở nên lờn pháp. Pháp không có hiệu nghiệm gì đối với bạn. Bậc thầy Vararuchi nói trong tác phẩm một trong bài kệ rằng vị tỳ kheo đã cởi áo tu, người phụ nữ đã bỏ ba đời chồng, kỹ du côn vừa thoát bẫy là ba hạng người bán trời không chứng. Phái Ca Tâm Bà xưa có nói, pháp có thể làm cho kẻ tội lỗi quy phục nhưng không thể lây chuyển kẻ lần pháp. Ta có thể làm mền cho một tấm da thú nhưng không thể nao núng một tấm da đã chai lì. Nói cách khác, đấy là điều tệ nhất có thể xảy đến cho người học thật nhiều mà không thực hành. Những người đã học các giáo lý khác nhưng không được lợi ích thì pháp Lâm Riêm có thể nhiếp phục họ. Nhưng nếu sau khi học Lâm Riêm họ vẫn chai lì thì thế là họ hết phương cứu chữa. Bởi thế các bạn phải ý thức điều này. Hãy học những gì bạn sẽ thực hành và hãy liên kết những gì bạn học vào dòng tâm thức bạn. Tổn tầm bà, ông vua về Pháp đã nói như sau: sự phối hợp học chiêm nghiệm về thiền quán. Càng học tôi càng chiêm nghiệm thiền quán, càng chiêm nghiệm tôi càng học và thiền. Càng thiền tôi càng học và chiêm nghiệm. Từ một câu căn bản tôi tăng cả ba. Như vậy tôi xem Pháp là con đường tu tập. Hành giả Ca Tâm Bà không làm việc nửa vời. Người mang đai da lớn thường bị lầm. Hiểu rõ điều này đúng là hành pháp, đúng là hành giả Ca Tâm Bà. Nếu người cùi hai chân dị dạng chỉ uống thuốc một hai lần, tình trạng họ sẽ không thay đổi. Họ cần phải uống thuốc thật mạnh, trải qua một thời gian dài. Từ vô thủy chúng ta đã nhiễm chứng bệnh vô minh, trầm kha, độc hại. Cho nên thật không thấm vào đâu nếu chỉ thực hành một hai lần ý nghĩa lời dạy. Chúng ta phải làm việc với những chỉ giáo ấy một cách nghiêm túc và kiên trì như một dòng nước chảy. Bậc thầy Chan Đắc Gỗ Miên nói, tâm ta đã luôn bị mù quáng bởi căn bệnh kinh niên kéo dài. Làm sao một bệnh cùi đã co quắp chân tay có thể chấm dứt, có thể thấm thuốc chút nào, chỉ uống một hai lần rồi bỏ. Ta cần phải thực hành ngay những gì đã học như ghệ xe Chen Ngâu à. Ngài đang đọc một chương luật nói về gia thuộc và gia sống, trong đó luật cấm một vị tỳ kheo đã thọ giới không được dùng gia thú. Tình cờ lúc ấy ngài đang ngồi trên một tấm gia thú, ngài lập tức bỏ nó ra. Rồi khi đọc tiếp, ngài thấy luật có thể khai cho các xứ xa xôi biên địa đấy có một vị tỳ kheo được phép dùng gia thú, thế là ngài mới lấy tấm da lại để ngồi khởi tâm xem vị đạo sư như tâm linh như Phật. Con người đầu tiên giảng pháp cho chúng ta là Đức Phật, Đấng Đạo Sư đã khai thị cho chúng ta là kết quả của sự đi trên con đường ấy. Ngài đã giảng dạy một cách thích đáng, dạy cho ta thay đổi lối hành xử của mình, giáo lý ấy thuần tịnh, không chút lầm lỗi. Nhưng thế, Ngài là người có thẩm quyền về pháp, vậy nên mỗi khi nhớ lại sự kiện này về Đức Phật, ta phải nghĩ làm sao sự giảng dạy của Ngài về pháp có thể lầm lẫn được. Đi xa hơn, ta có thể nói rằng một bậc thánh giả giảng dạy theo đúng truyền thống ấy cũng chính là một vị Phật. Khi ấy ta nên nghĩ rằng thầy ta, con người thánh thiện này, chính là một hóa thân của Đức Thích Ca Mâu Ni. Khởi tâm mong giáo pháp tồn tại lâu dài, sau khi nghe pháp cần có thái độ mong mỏi như sau: thật kỳ diệu thay nếu nền giáo lý của đấng chiến thắng sẽ tồn tại lâu dài trên thế gian này. Năm thái độ đó là để nhớ tưởng lòng từ bi của Đức Như Lai. Thái độ thứ sáu cuối cùng là để báo đền ân đức ấy. Lắng nghe diệu pháp là điều cốt tỷ. Lý do nghe pháp là để gây một áp lực tác động lên dòng tâm thức, nếu không tâm bạn sẽ ù lì như cũ. Nhưng nếu sau khi nghe pháp mà bạn vẫn không thay đổi chút nào thì quả là giáo lý ấy tuyệt đối không có lợi ích gì cho bạn. Dù sự giảng dạy có thông thấy sâu xa và bạn đã nghe rất chăm chú, hãy lấy ví dụ, bạn phải soi gương để thấy mặt mình rồi mới thấy tẩy vết dơ trên mặt. Bạn nên xem xét dòng tâm thức của mình trong tấm gương pháp, lắng nghe pháp để xem pháp ấy nói tâm bạn có những khuyết điểm gì. Nếu tìm thấy khuyết điểm nào, bạn phải cảm thấy buồn bã, nghĩ tâm ta đã đến thế này rồi sao. Và khi ấy bạn sẽ có tìm mọi cách để có thể để tẩy trừ những khuyết điểm. Khi thấy những hành vi xấu ác của tôi một cách rõ ràng trong tấm gương pháp, tâm tôi bị rây rứt vô cùng. Bây giờ tôi xin quay về với pháp. Khi cận vệ của Thái tử Sadhu Subhadra nói rằng Subhadra là một tên cướp ăn thịt người rất đáng sợ, binh hùng tướng mạnh của chúng ta trông thấy cũng phải rút lui, làm sao bây giờ nếu ta phải đối đầu với nó? Mặc cho vợ con quyến thuộc năn nỉ khuyên lơn, thái tử vẫn đi đến. Đang xảy ra cuộc náo động, nghĩa là thái tử muốn nghe pháp mà đến hiến thân mình để được nghe pháp. Thái tử nghĩ, ta chưa có dịp cúng dường cho một vị bà la môn đa văn về bài kệ ta được nghe trong khu rừng. Ý nghĩ ấy làm cho thái tử khóc. Sudasabhuta bảo nín đi, ngươi thái tử Chanda. Vốn khi mà ngài đi đến nửa đường thì bị cướp chặn lại, ngài chỉ tiếc là chưa đưa nghe được pháp. Thế thì thật lạ lùng, bây giờ ngươi lại khóc khi ngươi rơi vào tay người ta. Nín đi, thái tử Chanda, ngươi vốn nổi tiếng là gan dạ, thế thì thật lạ lùng, bây giờ ngươi lại khóc khi rơi vào tay ta. Người ta bảo rằng gan dạ cũng vô ích lúc gặp ngươi, sự học hỏi không giúp ích khi đau khổ. Ai bị đòn cũng phải co rúng lại. Bây giờ ta mới thấy lời này quả thật không sai. Hãy nói thật đi, có phải ngươi sợ ta sắp giết ngươi không? Có phải ngươi sợ xa lìa bạn bè, thân quyến, vợ con, cha mẹ không? Nói đi, tại sao ngươi khóc? Ngài Thái tử nói rằng, tôi đang thọ giáo với một vị bà la môn mà chưa thể cúng dường ông ta được. Hãy đợi cho tôi đến cúng dường ông ấy chút ít, rồi tôi nhất định sẽ trở lại đây với ông. Chuyện đó không thể có được, dù ngươi nói gì đi nữa. Sau khi đã thoát khỏi thần chết, ai còn dạy gì trở lại nộp mạng? Tôi đã hứa sẽ trở lại. Đó là Thái tử Chanda. Tôi tôn trọng sự thật như chính mạng sống của tôi. Ta không tin lời ngươi đâu, nhưng ta sẵn sàng làm thí nghiệm. Thôi ngươi hãy đi về đi, rồi ta sẽ xem ngươi có tôn trọng lời hứa thật không. Hãy đi về hoàn tất công chuyện gì của ngươi với lão bà lão mông ấy đi, rồi mau trở lại đây. Ta sẽ nhóm lửa sẵn chờ quay thịt nhà ngươi. Thái tử trở về nhà, đem 4.000 vàng đến tặng người bà la môn về 4 câu cờ ông đã học. Thân phụ thái tử tìm hết cách ngăn cản nhưng vô hiệu. Cho nên mình còn phải nhận diện ra được một vị thầy. Có nhiều vị thầy để đến lừa gạt người. Ngài nói ở cái xứ họ, bây giờ đầy dãy những cái vị lama giả, Nói trước hết thì các bạn đừng nên xem và họ là thầy của mình. Mà xem các bậc thầy đó giống như là những cái bạn học hỏi giáo pháp để mà hỏi đáp học pháp. Mình xem thử vì đó có học thức, có tu hành, có thể nghiệm hay không. Thì mình trước hết mình phải học hỏi. Cho mình hãy cẩn thận khi mà tiếp xúc với một vị thầy. Cho một muốn mua một vị thầy họ cứ nói mình mới tin theo một cách là mê tín thì mình chỉ tổn hại tới giáo pháp mà mình sẽ bị thiệt thòi, bị lừa dối. Khi tôi khi tôi đã trốn thoát khỏi Nobolinka ở xứ Tây Tạng thì một vị thị giả rất là to cao và nói rằng hãy chinh lê nói các bạn hãy cẩn thận. Cho nên là kỳ thầy tinh lê đó mới nói với bác sĩ rằng bác sĩ cẩn thận, là bác sĩ là phải cẩn thận. Cho nên chúng ta phải không nên gặp những vị thầy nói dối, nên mình phải cẩn thận khi tiếp xúc các bậc thầy. Còn là những người nghe pháp và vừa chứng nghiệm ánh trang trang 182 thì con sẽ đi theo ngài thôi, những cái đoạn còn lại thì mình tự đọc, tại vì ngài đọc nhanh con không đọc kịp. Cho nên mình phải kiểm tra cái pháp đó có thuần tịnh hay không. Còn là những người vừa nghe pháp vừa kiểm chứng xem những lời giảng của vị thầy có hợp kinh hay không. Lama Sechoklin Rinpoche, một thầy giáo đạo của vị Dalai Lama, đã nói: ngày xưa các đệ tử dường như muốn kiểm chứng sự chính xác của vị thầy nghe pháp kiểu đó thì không bao giờ được cái gì cả. Điều quan trọng nhất là bạn phải thăm dò tâm mình trong khi nghe pháp. Khi giảng pháp, những bậc thầy không quan tâm chuyện họ có lầm lẫn gì hay không, mà chỉ quan tâm điều phục tâm người nghe pháp. Người đệ tử không nên nghe pháp bằng những cách như trên. Bất cứ điều gì vị thầy nói phải được xem như là thử thách cho mình. Hãy xem pháp chỉ cốt để điều phục tâm bạn. Làm như thế, bạn có thể phát triển được thực chứng đầu tiên trong ngay buổi giảng. Trong khi bạn không thể thực chứng được gì khi bạn đến thăm nơi mình ở, dù vị ấy là một giảng sư cao cấp, tự mình nghiên cứu sách vở không có ảnh hưởng lớn cho dòng tâm thức kia khi nghe thầy giảng giáo lý. Gia Sư Bồ Tát là một vị hành giả vĩ đại. Mỗi khi nói ra điều gì, dù chỉ một câu chuyện về chim chóc cũng làm cho người nghe được lợi lạc. Gia Sư trước khi Ose, một vị học giả vĩ đại, giảng pháp rất sâu rộng. Khi giáo pháp Đức Phật khi mà nói mà có hợp lý, điều suy luận là tỷ lượng, nhưng mà muốn tỷ lượng thì chúng ta phải bị hiện chứng, nghĩa là mình phải thể nghiệm bằng cách là hiện lượng. Giống các vị Sakaya dạy về lậm trễ, thấy một bậc thầy đúng tiêu chuẩn, giáo pháp đúng tiêu chuẩn. Rồi cái giáo lý đó thuần tịnh, đúng tiêu chuẩn, và sự thể nghiệm đúng như thật, bậc thầy đúng tiêu chuẩn và vị học trò đúng tiêu chuẩn. Cho nên muốn mà sanh cái thể nghiệm thực chứng đó thì trước hết là bị thể nghiệm thực chứng. Tại vì mình thể nghiệm, mình thấy chứng thực điều đó, thì rồi mình mới suy luận ra bậc thầy đó là một thầy đúng tiêu chuẩn. Từ bậc thầy đúng tiêu chuẩn đó, cho nên mình mới suy luận ra những lời nói của bậc thầy là những cái luận giải đó đúng tiêu chuẩn.
Ừ.
Ngày xưa các vị thử được yêu cầu giải thích chỗ khác nhau. Bồ Tát Hòa nói, Ngài giảng Pháp để thông tin những sự kiện, còn tất cả Pháp tôi nói đều hướng về nội tâm, đó là sự khác nhau. Tiến sĩ trước khi nghe thế liền đến xin thọ giáo với Ngài. Những lời Ngài dạy chứng tỏ rất lợi lạc cho vị học giả, mặc dù không một điều gì Ngài nói mà vị này chưa biết. Về sau ông bảo, tôi hiểu được những gì mà trước đây tôi chưa từng hiểu. Về xe tổng tầm bà nói, những bậc đạo sư trong Đại Thừa cốt giảng dạy những pháp thực tiễn giúp người ta thực hành sau khi nghe giảng dạy, và họ chỉ nói những gì có lợi lạc trực tiếp. Câu sau khi nghe giảng dạy được giải thích nhiều cách. Theo lời giảng khẩu truyền của bậc đạo sư tôi, thì có nghĩa rằng dù bạn giảng dạy bất cứ giáo lý nào, nó cũng phải lợi lạc cho dòng tâm thức của người nghe sau khi sự giảng dạy chấm dứt. Loạt tiêu đề đặc biệt này chứa đựng những chỉ giáo làm cách nào để nghe giáo lý chỉ dẫn đường lối tu hành. Như tôi đã nói, bất cứ lỗi lầm nào ở giai đoạn này sẽ rất tai hại. Nhưng khi tính nhầm ngày mồng 1 thì cũng nhầm luôn tất cả những ngày khác cho đến cuối năm, cho dù có thọ giáo những giáo pháp sâu xa rải đến đâu. Khi này Ngài Dalai Lama lúc mà Ngài còn trẻ, cái nào đó là mình kính giảng dạy pháp, vì giảng dạy pháp cách giảng dạy pháp thì nghĩ về những lợi lạc của việc giảng pháp, kính pháp và bậc thầy giảng pháp, nên nghĩ và làm gì những lúc giảng pháp, sự khác nhau giữa những người bạn nên dạy và những người bạn không nên dạy, ý nghĩ về lợi lạc của việc giảng pháp, điều cốt yếu của việc giảng pháp, thì không nên lấy vô minh làm động lực bố thí pháp. Ngài Thế Thân nói, đừng để cho pháp thí trở thành một việc ngu si, hãy giảng dạy kinh điển thuần tịnh một cách đúng pháp. Nếu bạn dạy pháp với hy vọng được cúng dường, cung kính, được nổi tiếng là học giả vân vân, thì sự giảng dạy của bạn chẳng những không lợi lạc mà rất có hại, và bạn còn mất bớt công đức. Vậy bạn chỉ nên vì lòng bi mẫn mà giảng pháp, vì muốn lợi lạc cho đệ tử, thậm chí không kể tới hậu quả nghiệp mà bạn có thể đón nhận như do sự giảng pháp. Như Ngài Bema, Thầy Bema Gensen nói với Ngài Linh Rinpoche, có một số vị ghệ xe sau khi học tiến sĩ xong là trở thành giáo sư, thì tiếp tục làm giáo sư, cho nên là cái học của họ càng ngày càng thâm sâu hơn. Cho nên tuy mình học tiến sĩ xong mà mình cũng không nên ngưng, không tiếp tục nghiên cứu kinh điển, trừ khi mình đã chứng đắc trong dòng tổ thức mình thì đó là một tình huống khác. Còn thôi là chúng ta phải tiếp tục và học nghiên cứu giáo pháp. Mình đâu phải học kinh điển để mục đích là để mà lấy được bằng tiến sĩ, mà học kinh điển mục đích để mà đạt được giác ngộ đến vào vị Phật, để làm thế nào để chúng ta chứng vào các cái đạo lộ và các địa của vị Bồ Tát. Vì mục đích đó cho nên chúng ta phải tiếp tục học mãi, không được ngừng, dù là mình đã xong bằng cấp. Vậy bạn chỉ nên với lòng bi mẫn giảng pháp vì muốn lợi lại cho đệ tử, thậm chí có hậu quả cho chính bản thân mình. Ghệ xe Gà Xô nói, tôi nghe ông ta giảng dạy và làm phép khoáng lãnh. Ông ấy làm mọi sự thật tốt, nhưng tôi tận cùng ngao ngán thấy ông hăng hái quyên tiền. Nói cách khác, điều này không được xảy ra. Sự giảng dạy tốt nhất là khi giảng sư không màng gì đến sự cúng dường vật thực, lời khuyên hành vị tha, đề cập tới hai lợi ích. Trong nói rằng có 12 lợi ích như vì giảng pháp cung kính cũng không nhằm mục đích cung kính cúng dường. Từ cái tâm sở, từ tâm sở đó tư duy, rồi thì là suy tư lượng sẽ tỷ lượng sẽ khởi sanh, tỷ lượng sanh, thì lúc đó mình sẽ nhận thức được cái sự vật. 12 cái lợi ích nên là của người giảng pháp. Thứ nhất là ta sẽ có trí nhớ tốt, biết phân biệt, thông minh, kiên trì, có trí tuệ, sẽ đạt sức thế trí, bất chấp thủ, bất sân, bất si, ma không thắng nổi, được chư Phật thương tưởng, được phi nhân phù hộ, được chư thiên giúp thêm sáng suốt, kẻ thù không hại được, không bị xa lìa thân quyến, lời nói có sức mạnh, được sự vô ý, tâm hồn thoải mái, được những học giả ca ngợi, hành vi bố thí pháp sẽ trở nên đáng nhớ. Đầu tiên, có trí nhớ tốt nghĩa là ta không nên quên pháp, biết phân biệt là niềm xác tín có được do những do những thiền quán tối thượng. Thông minh ám chỉ niềm tin có được do những phép quán thông thường. Kiên trì là không thể bị lay chuyển, không thể bị lay chuyển. Có trí tuệ là thế tục trí đạt được trong những giai đoạn tích tập và chuẩn bị. Sức thế trí là trí tuệ đạt được ở giai đoạn kiến đạo và thiền quán. Trong số 20 lợi lạc này là kết quả tương ứng với nguyên nhân đầu tiên. 4 lợi lạc khác là do những trạng thái tách rời. 6 lợi lạc là y báo. Và có 1 quả do sự thuần tục của nghiệp. Những lợi ích được nói trong kinh Uga Thỉnh Vấn. Trong đó nói một vị tỳ kheo chỉ bố thí một câu pháp cũng có nhiều công đức hơn một cư sĩ bố thí vô số của cải vật chất. Các bạn nên ghi nhớ những lợi lạc này trong tâm, và bạn sẽ mong muốn giảng pháp và cảm thấy rằng nói pháp đã là một nguồn vui cho chính mình. Đây không chỉ là những lợi ích cho sự giảng dạy đem lại khi ngồi trên pháp tòa, mà những vị thầy dạy đệ tử cũng được lợi lạc như thế. Lại nữa, bạn cũng được lợi lạc tương tự. Nếu như đọc kinh, bạn tưởng tượng mình đang đọc cho một thính chúng trời, rồng, phi nhân đang quay quanh. Khi học thuộc lòng một bản kinh cũng nên tưởng tượng như thế. Bạn cũng được lợi lạc khi nói pháp cho những người khác về những điểm cốt yếu để họ thay đổi cách cư xử. Như có điều khác nhau cần để ý là bạn có phải thầy của họ hay không. Kính pháp và bậc thầy giảng pháp, Ngõ Quan Trạc Ba ở Dabo nói, Đức Phật đấng đạo sư của chúng ta đã dựng ngay pháp tòa cho chính Ngài khi giảng pháp về bà mẹ của chư Phật. Nghĩa là khi dạy kinh Bát Nhã, Đức Thế Tôn đã tự tay làm một ngai pháp cho mình. Những bàn tay mang đủ tướng quý của Đức Phật đẹp như nhánh cây bằng vàng rồng, vì pháp đã gợi sự quý trọng của ngay kẻ chư Phật như thế. Nên quả thực chúng ta phải hết sức tôn kính khi nói và nghe pháp. Trong đại hội kết tập kinh điển đầu tiên, tôn giả A Nan và nhiều vị tụng đọc khác cũng được ngồi trên một chồng y vàng gồm 500 tấm do những vị A-la-hán cúng để tỏ dấu hiệu trọng pháp. Pháp ấy được tôn quý vì tính vĩ đại của pháp. Ta lại nhớ những đức tính của bậc đạo sư và lòng từ bi của Ngài để phát khởi niềm kính trọng. Nên nhớ nghĩ và làm gì lúc giảng pháp, nên nghĩ gì? Ngạo Quan Trọng Ba ở Rabo nói, từ bỏ tính bọn xiển, tự kêu, hôn trầm, bàn lỗi người, trì hoãn, canh tị, hãy thương tín đồ và giảng dạy đúng pháp bằng cách duy trì năm thái độ này. Hạnh này được mang lại cho mình hỷ lạc. Nghĩ rằng bạn không được giữ lại những điểm then chốt của giáo lý vì đã là một kiểu bỏng xẻn về pháp. Khi giảng pháp không nên tự ca tụng mình bằng nhiều cách để lại trong quá khứ mình đã làm điều này điều nọ. Cũng không nên lừ đừ ngủ gật trong khi nói pháp. Không nên bàn lỗi người khác vì tham hoặc sân. Không nên vì không muốn giảng dạy mà đâm ra lười biếng trì hoãn. Và hãy từ bỏ thói ganh tị khởi lên khi nghi người khác được lên chức. Bạn phải có lòng từ bi đối với những người nghe pháp và giữ năm thái độ. Năm thái độ này cũng như trên, thái độ về sáu thái độ cần có khi nghe pháp, xem thính giả như cân bệnh, pháp như thuốc, giảng sư y sĩ, vân vân. Rồi bạn nghĩ rằng công đức phát sinh do sự giảng pháp với năm thái độ như trên sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Sẽ dĩ bỏ điều thứ sáu vì nó áp dụng cho người nghe pháp hơn là người giảng pháp. Nên làm gì? Trước hết nên tắm rửa sạch sẽ, dán dấp tề chỉnh y phục mới, ngồi trên một pháp tòa cao, cung cách phải vui hòa, giảng dạy bằng ví dụ, trích dẫn, biện luận để làm rõ ý nghĩa. Tuy vậy, tôi bối rối và khổ sở lúc ngồi trên pháp tòa cao trong khi những vị lama cao cấp tái sinh đang ngồi chỗ thấp, nhưng tôi cũng phải ngồi đây vì lòng thượng tôn sư, vì lòng thượng tôn cái sự vĩ đại của chánh pháp. Quả thật là điều kỳ diệu khi tục lệ này không mai một ở các tỉnh miền Trung và vùng Usan. Nếu tục lệ này không còn thì vị giảng sư phải ngồi chỗ thấp trong khi giảng pháp thì người ta sẽ lấy làm lạ khi nghe ông ta nói. Tôi đã hấp thụ dòng truyền thừa này từ nhiều lạc ma vĩ đại như các câu chuyện đã kể cung cấp vui hòa. Là bạn nên mỉm cười với thính chúng khi giảng. Như ngọn đèn dầu leo lét không kéo dài bao lâu, hạnh phúc cũng hư ảo mong manh như bọt nước, như chim bao màu, như chớp nhoáng, hoặc như một ngày qua. Như thế là tất cả các hữu vi. Khi trước khi lên giảng dạy pháp phải quán tưởng tới vô thường. Bạn nên nghĩ đây chỉ là vài phút ngắn ngủi. Một cái gì thật vô thường, bạn phải chế ngự bất cứ cảm giác hãnh diện nào bạn có thể có. Nếu không, bạn sẽ phát sinh tâm kiêu ngạo khi ngồi trên pháp tòa và nghĩ rằng bây giờ ta thật là một nhân vật quan trọng. Người ta nói bạn nên tụng chú để đuổi quỷ, nhưng theo truyền thống chúng tôi tụng Bát Nhã Tâm Kinh và vỗ tay 3 lần. Thường theo truyền thống tán tụng 6 điều để chuẩn bị. Vậy thế khi giảng dị Lâm Riêm, Ngài áp dụng những phương pháp tụng rất chậm dẫn nhập này. Nhiều người xin Ngài giảm bớt nghi thức chuẩn bị vì nó kéo dài, lấn át thời gian giảng pháp, nhưng Ngài trả lời, sự thành tựu của buổi giảng pháp hoàn toàn tùy thuộc vào nghi thức chuẩn bị này. Bởi thế, Ngài không chịu rút ngắn. Như tôi đã nói, bạn có thể phát sinh thực chứng Lâm Riêm ở mức đầu tiên và trong buổi nghe giảng, nhưng bạn sẽ tạo cơ hội cho sự thực chứng ấy, và điều này tùy thuộc vào sự tích tập công đức và trí tuệ sơ khởi của bạn, và sự thanh lọc chướng ngại và sự cầu nguyện vân vân. Đây là tư tưởng đằng sau sự thực hành những nghi lễ chuẩn bị trong một thời giảng pháp. Trong lúc thực hành những nghi thức này, bạn không nên trải qua suốt thời lễ để tâm lang thang, mắt nhìn giáo giác, miệng lẩm nhẩm thần chú một cách máy móc. Hãy thực hành nghiêm túc sự tích tụ công đức này, sự thanh lọc bản thân và cầu nguyện, vì nó rất quan trọng để phát sinh một vài tệ quán đi sâu vào đề tài thiền định trong khi bạn tham dự buổi học pháp. Bây giờ hãy trở lại việc làm cách nào để điều khiển một buổi giảng dạy giáo lý. Sau khi cúng dường mạng Đà La trong vũ trụ, hãy đưa kinh quyển lên đầu và lại khởi động cơ. Hãy cầu xin rằng những gì bạn sắp nói sẽ lợi lạc cho dòng tâm thức của những người nghe. Cho đến khi giác ngộ, con quay về nương tựa Phật Pháp và tan với công đức có được nhờ nghe Pháp, mong con thành đạt Phật quả vì tất cả chúng sinh. Vị giảng sư nói, nếu công đức con có được do hành vi bố thí Pháp vân vân trong những đệ tử thì nói với công đức con có được do nghe Pháp. Một điều khác tôi nói là có truyền thống lớn đọc bản kinh về Lâm Riêm sắp giảng dạy hôm ấy. Tốt hơn là chính giảng sư đọc mỗi ngày và hoặc vài ngày sau. Sau đó đệ tử của vị ấy có thể làm thay trong khi giảng sư giảng pháp. Bạn nên tưởng tượng trời rồng và phi nhân vân vân đến nghe. Bạn nên làm dáng điệu như đang thuyết pháp cho họ và đọc bài chư thiên Atula và các dược so vân vân. Ai đến nghe Phật pháp, tất cả hãy hết lòng hộ trì Phật pháp ấy bằng cách thường tinh tấn thực hành lời Phật dạy. Ai đến đây nghe pháp hoặc ở trên mặt đất hoặc ở trong hư không với thế giới loài người, hãy thường khởi tâm từ. Bản thân từ thì ngày đêm sống đúng với Phật Pháp, nguyện cầu mọi thế giới luôn luôn được an ổn bằng cách phước và trí, đều đem làm lợi lạc người, để bao nhiêu vọng nghiệp đều được tiêu tan kẻ siêu thoát mọi khổ đau. Quy về Đại Niết Bàn, hãy xoa bóp thân thể bằng hương thơm giữ giới. Chúng ta học qua Sama Lâm Riêm, trang số 31.
Dùng ba nghiệp kính lễ bảy chi phần dân mặt đất mạng Đà La, không phải chỉ tụng suông mà phải chú tâm quán tưởng. Điều này rất quan trọng. Chí thành khẩn cầu đấng bản thể tứ thân vân vân, ngài bao gồm tất cả nơi quy y vân vân, như trong lạc đạo hoặc tóm lược. Vô thượng sư bổn tôn Tam Bảo, bản thể gồm thâu toàn bộ nơi quy y, ngoài ngài đấng báo hộ, con không có nơi nào khác để hy cầu. Khẩn xin ngài gia trì dòng tâm con. Đọc tụng nhiều lần, từ vô thủy tâm con bị phiền não dẫn đường nên kiếp này thật khó chứng đạo. Thỉnh cầu thượng ân sư gia trì cho con dễ dàng thành tựu cộng thông và thù thắng tất địa. Giáo lý Tam Bảo không thể sai lạc. Vì vậy, từ ngày hôm nay cho đến khi giác ngộ, Thầy là bản thể của Tam Bảo, là nơi nương tựa duy nhất con đặt mọi hy vọng vào Thầy. Con không có nơi nào khác nương tựa ngoài Thầy ra. Xin Thầy dùng móc sắc từ bi gìn giữ con, khẩn cầu Thầy gia trì cho con dễ dàng phát sinh chứng đạo sâu rộng với thành tâm tha thiết cầu nguyện. Lợi ích nương tựa thiện tri thức và lỗi lầm không nương tựa. Khẩu truyền bao gồm trong pháp chuẩn bị như sau: con và tất cả chúng sinh trong cõi luân hồi chịu muôn vàn khổ đau thống thiết lâu dài là do không nương tựa bậc Thầy đúng cách trong ý nghĩ và trong hành động. Chúng con hầu hết lang thang trong ba nẻo ác. Mỗi khi có cơ hội sanh vào cõi lành thì không gặp Phật xuất hiện ở đời, hoặc sanh ra nơi biên địa không gặp được thiện tri thức. Có khi có được thân người hạ mãn hội ngộ đấng bảo hộ, nhưng không biết điểm trọng yếu là phải nương tựa bậc Thầy đúng cách, bị bệnh ma quỷ làm hại. Sau khi chết ở trong địa ngục nhiều kiếp, cảm thọ vô vàn khổ đau, rõ ràng chư Phật trong quá khứ thì hiện ở đời, nhưng chưa được nghe giáo pháp của Phật, bị như thế này. Nếu đúng như pháp văn, tư, tu, nương tựa nơi Thầy, lúc mới vào đạo, sau này sẽ được thiện hữu tri thức minh sư hướng dẫn, vì nhân tương ưng với quả, khéo nương tựa bậc Thầy. Nếu mà khi mà người đệ tử phải luôn luôn dựa vào bậc Thầy tâm linh của mình, ngay từ lúc đầu khi mà những người Trung Quốc đến để mà gặp tôi vào khoảng 10 năm trước, khoảng 20 năm trước, thì những người những người Trung Quốc đến để mà đến gặp tôi và thỉnh cầu pháp, thì họ đến để thỉnh cầu tôi dạy pháp, thì họ có phàn nàn với tôi rằng là nhiều năm về trước đã có những vị Lama đã đến Trung Quốc tự chứng tỏ mà là giống như là những bậc thầy rất là vĩ đại, rất là tuyệt vời, nhưng mà sau này thì người ta hiểu ra là thật ra những cái vị thầy này chỉ đến để tìm về tiền lợi, về tình dục, chứ không có quan tâm đến việc giảng dạy Phật pháp cho Phật tử, cho nên họ rất là phàn nàn. Vì vậy tôi khuyên họ là nên tìm hiểu những vị thầy của mình trước khi nên tìm hiểu những vị Lama đó trước khi mình coi vị đó như là bậc thầy của mình. Mình phải tìm hiểu và suy nghiệm về những cái lời dạy của họ có đúng với tư chất của một vị bậc thầy tâm linh hay không, thì lúc đó chúng ta mới nương tựa họ giống như một bậc thầy. Nếu không thì chúng ta sẽ sanh tâm hối hận về sau khi mình đã lỡ ngay từ phút đầu mình đã đặt trọn niềm tin vào những bậc thầy đó. Và họ có yêu cầu tôi là nên có những cái động cơ như thế nào, có hành động như thế nào đối với những vị Lama đó. Nhưng mà thật sự tôi nói rằng là nếu ở Ấn Độ thì tôi có thể làm được điều gì đó, nhưng mà nếu điều đó xảy ra ở Trung Quốc thì tôi chẳng làm được gì. Vì vậy, chúng ta cần phải kiểm tra thật là kỹ càng và trắc nghiệm những cái lời giảng dạy của bậc thầy và coi những hành động của họ có xứng đáng với tư cách của một vị thầy tâm linh hay không. Và khi sau khi đã tìm hiểu kỹ càng thì lúc đó chúng ta trân trọng và coi những vị đó như bậc thầy tâm linh của mình thì cũng không muộn màng gì. Điều quan trọng là mình phải cần tìm hiểu kỹ càng trước khi đến với vị đó. Thật sự ra thì không có ai có thể nào mà hàng phục người khác hoặc là tịnh hóa được cho người khác khi chính bản thân họ chưa tự hàng phục được những cái phiền não của mình. Vì vậy, chúng ta cần phải coi thử những vị thầy đó, họ có thật sự có thể có những cái xứng đáng, có những cái phẩm chất xứng đáng là những vị thầy, họ có hàng phục được những cái phiền não tham sân si của họ hay không. Và dựa trên cái cơ sở mà thực hành về văn tư tu, về giới định tuệ, thì dựa trên cơ sở đó làm căn bản, thì đó là phẩm chất của những bậc thầy tâm linh. Và ở trong Lam Rim Chen Mo thì có đề cập rằng phẩm chất của vị thầy người thầy phải có ít nhất phải có những cái kiến thức để mà trao truyền cho đệ tử của mình và có những cái kinh nghiệm thực hành. Và khi đề cập đến cái phẩm chất của vị thầy tâm linh thì ở trong luật tạng có đề cập rằng và trong mật tạng cũng có đề cập rằng khi có 10 phẩm chất của bậc thầy tâm linh dựa trên theo tinh thần của truyền thống đại thừa. Những bậc thầy tâm linh về mật tông thì còn được đề cập đến là giống như là cái bản kinh đầu tiên là chúng ta phải quán tưởng bậc thầy của mình ở trên ngay trán của mình, phía trước mặt mình. Và từ tâm của bậc thầy đạo sư đó, hãy tưởng tượng rằng vị thầy bổn thư, sư gốc chính của mình. Hãy suy nghĩ, suy tư về những cái phẩm hạnh, những cái điều kiện thuận lợi mà chúng ta dựa trên bậc thầy tâm linh của mình. Và những cái điều bất lợi khi chúng ta không dựa vào bậc thầy của mình. Và từ đó chúng ta phải rút ra một bài học là chúng ta cần phải dựa trên những bậc thầy đạo sư của mình. Và từ đó chúng ta rút ra một cái sự quyết định rất là kiên định là chúng ta trọn đời con sẽ dựa trên những bậc thầy tâm linh của mình. Và hãy quán tưởng về những cái lòng tử tế, những cái sự từ bi, bi mẫn mà Ngài đã dành cho mình để chúng ta có thể phát triển trọn vẹn cái sự tận tụy đối với bậc thầy tâm linh của mình. Dựa trên cái vấn đề mà phát triển cái lòng tin tuyệt đối đối với bậc thầy của mình. Dựa trên đó chúng ta hãy quán tưởng rằng bậc thầy tâm linh đang truyền pháp cho mình. Thậm chí bậc thầy mà chúng ta chỉ nghe một dòng kệ từ ngày thôi đang ở trên phía vòng ở vùng hư không ở khoảng trước mặt mình và đang truyền tỏ bằng tất cả lòng bể mẫn đang truyền pháp cho mình. Và từ đó chúng ta hãy quán tưởng tất cả những bất cứ những bậc thầy nào mà dạy cho chúng ta, dù là chỉ là một lời kệ, đều đang ở phía trước khoảng không gian trước mặt, và thiền định suy tư về điều đó. Và chúng ta hãy suy tư vào những cái điều kiện, những cái lý do tại sao chúng ta dựa vào bậc thầy tâm linh và phương pháp để dựa vào bậc thầy tâm linh như thế nào. Và thậm chí khi chúng ta nhìn thấy lỗi của thầy, chúng ta cũng quán tưởng đó là một cách để chúng ta học hỏi về những cái phẩm chất của bậc thầy tâm linh của mình. Từ giữa ngực của vô thượng sư Năng Nhân hóa hiện các bậc thầy, bạn đắc pháp trực tiếp. Từ thầy nghe một câu kệ, không thấy mặt vậy nào trụ ở trước hư không, xem các vị thiện trí thức này là Phật thật sự trong hai giai đoạn. Về thời gian sau này, chính ta hiện sắc thân quỷ phạm sư. Bất kỳ kim cang tác đỏ nào có được thân tướng quỷ phạm sư nhằm lợi ích chúng sinh, hiện thân tướng phạm phu. Mặt khác, 500 năm cuối cùng, chính ta hiện thân phạm sư, các con nghĩ chính ta tự ý hóa hiện. Lúc ấy nên phát tâm kính trọng thầy. 500 năm sau cùng trong tương lai, đấng chiến thắng kim cang trì xuất hiện ở đời. Lúc đó giáo pháp suy giảm, ngũ trược đàn lan, đội chúng thiếu phước duyên. Phật dạy rằng, nếu ta thể hiện ấn thân thù thắng, chúng sanh không thể nào gặp được. Tuy nhiên, tâm chúng con không nên tuyệt vọng. Vào lúc đó, ta sẽ thể hiện sắc thân phàm phù hợp với phước phần của chúng sanh đó mà làm lợi tha cứu độ. Bậc thầy nào con thấy, hãy xem ấy, hãy xem vị ấy chính là ta, kim cang trì, hãy nên sanh lòng cung kính. Chúng con không có phước duyên chiêm ngưỡng Phật thật, nên Phật Kim Cang Trì vì dẫn dắt chúng con nên đã hiện tướng thiện tri thức phàm phu dưới hình tướng phàm phu. Các ngài thực hành mọi phương tiện bảo trì giáo pháp không bị hoại diệt, hóa hiện các bậc thầy gần gũi với bạn, chỉ cho bạn đọc, đánh vần, ráp chữ, làm thầy độ cho bạn xuất gia, truyền giới, truyền quán đảnh. Hóa hiện minh sư giảng dạy đạo lộ và kinh điển đại luận, chỉ dạy thực hành toàn diện đạo lộ, ví như Thánh Quang Thế Âm, vì tế độ nhân dân xứ tuyết của Tây Tạng, hiện thân tướng con người, thị hiện làm quốc vương, truyền 16 giới cho hàng tại gia, hiện thân dịch giả, chuyển dịch kinh điển, thị hiện nhiều thân, hoàn truyền giáo lý, Phật Đà tôn quý. Đức Thế Tôn thị hiện bậc thầy được trích như sau. Phật ở trên núi cao phương Nam, lúc sắp nhập Niết Bàn, chúng đông đủ nghe giáo pháp. Khi ấy Lợi Kiến Bồ Tát khởi nghi rằng, sau khi Phật nhập diệt, ngài sẽ không giảng dạy giáo pháp nữa. Phật chứng biết điều đấy nên đã dạy ngài Lợi Kiến Bồ Tát: Này Lợi Kiến Bồ Tát, về đời sau này ta thể hiện hình tướng bậc thầy dưới sắc thân phạm sư. Nghi rằng Phật đã giải thoát bốn dòng sanh già bệnh chết, còn thiện tri thức thầy của bạn thì chưa giải thoát, thì làm sao hiện thân làm lợi lạc cho chúng sinh? Này Lợi Kiến Bồ Tát, vì thuần thực các chúng sinh, ta thể hiện có sanh, già, bệnh, chết. Như lời Phật dạy, Đức Thế Tôn vì lợi ích của chúng sinh nên thể hiện dưới hình tướng thiện tri thức. Làm sao chứng minh được thiện tri thức phàm phu này không phải là Phật thể hiện? Các bậc thầy dẫn dạy cho bạn xuất gia làm công hạnh của Phật. Một kẻ ngu si hạ liệt như con làm gì có duyên trực tiếp diện kiến được tất cả thiện đức siêu việt bí mật của Phật. Suy lượng cách làm lợi ích cho con nên các ngài đã thể hiện học rộng nghe nhiều, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, ít tham đắm vật chất, dẫn dắt chúng đệ tử thì không còn nghi ngờ gì Đức Thế Tôn đã hóa hiện thân phàm phu phù hợp với căn cơ trình độ của con mà cứu độ cho con. Khẩn cầu thầy như thần gia hộ cho con và tất cả chúng sinh trực tiếp gặp được các bậc thầy chính là hóa thân của đấng năng nhân Kim Cang Trì. Do năng lực khẩn cầu cam lộ tự thân của thầy chư thần trên đỉnh đầu con và tất cả chúng sinh tịnh hóa được tội chướng, đặc biệt là tịnh hóa được tội chướng ngăn cản được gặp thầy là Phật, tưởng rằng thọ mạng phước đức là niềm tin kiên cố thấy thầy thực sự là Kim Cang Trì năng nhân trong dòng tâm thức của con và chúng sinh. Làm thế nào loại bỏ phân biệt được sai lầm? Lại nữa, Phật là vị trừ tất cả lỗi lầm, đầy đủ mọi thiện đức. Các bậc thầy của con thì nghiêm khắc, nhiều tham đắm vật chất của cải, hiểu biết nông cạn, vân vân, ba độc đầy dẫy, có nhiều lý do sai lầm cho thấy không phải là Phật. Điều đó chỉ do sự hiểu biết sai lầm, ấn tượng ảo giác chủ quan, ví như trước đây Thiện Tinh Tỳ Kheo và Đề Bà Đạt Đa vân vân. Tuy gặp được Đức Thế Tôn, nhưng do cái thấy tạp nhiễm đã khiến cho thấy biết sai lầm về Phật nên tạo nhiều trọng tội. Trong kinh có dạy, suy biết các ngài thể hiện vốn không lỗi lầm, nhưng do thấy biết ảo giác sai lệch làm lu mờ tâm trí của con, nên con đã nhìn thấy các bậc thầy có lỗi lầm. Các bậc thầy của con tùy tâm chúng sinh thể hiện tướng phàm phu, làm gì có sự sai lầm. Hơn nữa, như ngài vô trước chứng được địa vị thứ ba, mà còn nhìn thấy Đức Di Lặc dưới dạng một con chó cái. Như ngài Maitreya nhìn thấy du già tự tại Savaripa là kẻ giết heo. Như ngài Naropa thấy Telopa bắt cá sống nướng. Như Sayi Krishnachaya thấy kim cang hợi mẫu lại trở thành người bị bệnh phong hủi. Phật trí nhìn thấy Văn Thù hiện hữu là một cụ già nửa tăng nửa tục đi cày ruộng, vân vân. Các ngài đều đạt đến quả vị cao. Tuy nhiên, do cách nhìn điên đảo thấy sai lầm, con bị ba độc trói buộc tâm nên thấy biết sai lầm. Và thậm chí có những bậc Bồ Tát đã chứng ở những cái chứng địa, ở một số địa vị nào đó, nhưng mà vẫn còn nhìn thấy Phật ở một giống như những người phàm phu. Huống chi chúng ta chỉ là những chúng sanh với tất cả những cái nhìn ảo giác của mình, chúng ta không thể nào nhận ra được rằng những bậc thầy của mình chính là những vị Phật đã hóa hiện tùy theo căn cơ của mình, cho nên đã hóa hiện với dạng những vị thầy để cứu độ và giúp cho chúng ta đạt được sự giác ngộ. Chúng ta hãy coi những bậc thầy tâm linh của mình, những người mà chúng ta có duyên được có những cái sự nối kết trực tiếp. Bằng cách nhận được những cái giáo pháp từ những bậc thầy đó, và sở dĩ chúng ta có được những cái phước báo được nghe giáo pháp hôm nay, đó là nhờ cái sự từ bi, lòng bi mẫn của các ngài đã vì chúng ta mà quay trở lại để hóa độ chúng ta. Thật ra các ngài đã có thể đạt được những trạng thái giác ngộ và tự tại trong sinh tử, nhưng mà vì muốn cứu độ chúng ta cho nên các ngài đã trở lại, đã thể hiện dưới cái dáng phàm tục này để phù hợp với căn cơ của chúng ta và để truyền dạy giáo pháp để hướng dẫn cho chúng ta đạt được sự giác ngộ. Và cũng vì những nghiệp báo của chúng ta cho nên các ngài đã thể hiện có những cái lỗi lầm, có những cái điều tiêu cực. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn phát khởi lòng biết ơn, trân trọng đối với những bậc thầy đã giảng giáo pháp cho ta và thể hiện những lỗi lầm để cho ta nhìn thấy những điểm tiêu cực của các ngài. Vì một số lý do nào đó mà các ngài đã thể hiện những cái lỗi lầm như thế, thể hiện những cái điểm tiêu cực như thế và phân tích ở dưới góc độ như thế, chúng ta phải luôn luôn cảm thấy tri ân thầy, cảm thấy biết ơn thầy. Do sức mạnh nghiệp chướng sâu dài nhất định, thầy thấy con kết luận thấy tốt xấu nơi thầy làm sao đúng chính xác như thật. Tùy dòng tâm thức của đệ tử bị chướng ngại hoặc không bị chướng ngại, cộng với tích lũy phước đức mà gặp được thầy tốt hay xấu. Bây giờ hiện thấy thầy dưới hình tướng phàm phu, khi chứng được thiền định pháp lưu ở Đại Thừa Tư Lương Đạo thì sẽ diện kiến được ứng thân. Nếu đắc địa thứ nhất sẽ diện kiến được báo thân. Trong kinh Phụ Tử Đoàn Viên có dạy, khoác áo của Phạm Thiên Đế Thức, một số khoác áo ma quỷ là vì lợi ích của chúng sinh, người thế gian không thể hiểu, thì hiện hành xử như thay phục sức của nữ nhân. Cũng có lúc sanh ở loài súc sinh, vô dục thể hiện tham dục, vô ý hiện thấy sợ hãi, vô si thể hiện có si mê, không nói bài hiện nói năng, không què quặt hiện què quặt, hóa hiện mọi tướng trạng là vì để điều phục chúng sinh. Do vậy các thầy chỉ hiện tướng phàm phu trong cái nhìn bọt bong bóng nước làm lợi lạc cho chúng sinh, nên ngài chính là hóa thân của Phật. Xin thầy chư thần gia hộ cho tâm con và tất cả chúng sinh, dẫu là một sát na cũng không khởi tâm phân biệt sai lầm về thầy, dễ dàng phát niềm tin lớn mạnh, thấy được thiện đức công hạnh của thầy, nhờ khẩn cầu trên đỉnh đầu tịnh hóa ác tập khí của tâm phân biệt sai lầm, thấy được thiện đức công hạnh của thầy sinh khởi trong dòng tâm thức của con và chúng sinh, tri ân và kính trọng. Thiền quán ở trước các bậc thầy là thiện tri thức có ơn đức vô vàn đối với con. Thân người hạ mãn này cũng không phải không nguyên nhân mà có, nhờ nướng tựa các nhân như giữ giới vân vân mà có được. Giữ giới, nếu không có thầy truyền giới làm sao con biết được cách thọ trì giới luật. Rõ ràng xưa kia nhờ bậc thầy thiện trí thức dạy và truyền cho con cách thọ trì giới luật, con mới biết giữ giới nhờ ấn đức đó, ngày nay được sanh làm người. Tuy có được thân người nhưng thời thơ ấu khờ dại, đâu biết gì ngoài việc bú sữa mẹ, khóc lóc, một mẫu tự chữ cái còn chưa biết, nói gì đến việc ghi hiểu được nghĩa lý kinh luận. Nhờ thầy dạy đọc ABC đánh vần, tuy biết chữ, nhưng nếu không xuất gia thì con phải làm lụng vất vả, nuôi vợ con, tạo nhiều tội lỗi như sát sanh, trộm cắp vân vân, bao quanh bao chuyện thế tục như chăn nuôi gia súc, việc đồng áng vân vân, đâu có phước phần tu hành Phật đạo. Ân đức thân giáo sư dạy pháp cho hiện thời con được an lạc hạnh phúc cả ngày lẫn đêm tinh tấn văn tư tu với môi trường tu hành. Nếu không học hỏi làm sao biện minh tư duy quan sát điểm khúc mắc khó hiểu trong lời Phật dạy, làm sao biết cách làm lành gìn giữ, cũng nhờ ơn các bậc thiện tri thức truyền dạy kinh nghiệm cho con tìm thấy biết một chút phương pháp quán sát tu hành xả bỏ. Nếu chuyên tâm hướng ngoại, không sống với lời thầy giảng dạy sẽ không có kết quả tốt lành. Khi lâm chung phải ôm lòng hối hận. May thay, nhờ ơn đức thầy chuyển tâm con chuyên tu trì, không bị khoe khoang có tu hành, bị chấp trước vi tế lạc đường, cho là tu đạo tối thượng, uổng phí công sức một cách vô nghĩa. Ơn thầy hóa thân của Kim Cang Trì cho con có cơ hội huân tập học pháp, tránh xa sai lầm về đạo lộ sâu rộng trong quan điểm. Từ đấng năng nhân vô tỷ cho đến ngài Long Thọ vô trước, tôn giả Atisa Trộm Thên Ba, tôn giả Sungkava phụ tử vân vân, nhiều bậc hiền trí đã xuất hiện, con không được hội ngộ. Hiện nay chư Phật ở mười phương giới, số lượng vô số bụi của sông Hằng thể hiện, mà con chưa có phước phần hội ngộ và nghe lời dạy chứa đựng tinh túy giáo ngôn Bồ Đề Đạo Thứ Đệ của các ngài, để con có thể tu hành theo. Ân đức thầy dưới hình tướng phàm phu này có đại ân hơn tất cả chư Phật trong ba đời. Các bậc thầy tiền bối Ca Lam dạy rằng, bá thân cần tuyên dương. Bây giờ đang lúc khốn cùng của bậc thầy hiện thân phàm phu này xuất hiện. Các ngài chính là đại ân nhân. Các thầy không những ban cho con giáo pháp mà còn dạy cho con cách ăn mặc đi đứng, khuyên dạy nuôi dưỡng thân tâm con như người cha hiền tốt bụng, ngăn trừ mọi nghịch duyên cho con, đem lại mọi thuận duyên, giảm bớt sự cao ngạo cho con, an ủi khen ngợi nâng đỡ khi con nản lòng, dần dần đưa con vào tu hành tất cả giáo pháp. Lúc đầu khi còn ở thế tục, con như một con lừa ngu dốt. So với bây giờ, con đã biết tu hành và loại bỏ bất thuận, biết ơn thầy dẫn con từ vị trí một người có người khờ khạo vào địa vị một con người. Trong kinh có dạy, xưa kia Đức Thế Tôn lúc đang tu đạo hữu học, ngài đã thắp 1000 ngọn đèn trên thân, đóng 1000 đinh nhọn vào thân, lấy da làm giấy, lấy máu làm mực, lấy xương làm viết, để được nghe một câu kệ giáo pháp. Tôn giả Atisa, Trộm Thanh Ba, Naroba, Naba, Melaraba, v.v. đã hành biết bao nhiêu khổ hạnh để được học pháp. Con không phải chịu cực nhọc mà vẫn được các bậc thiện trí thức từ bi truyền giảng, truyền quán đảnh, giảng dạy khẩu truyền như cha truyền tài sản cho con. Tâm con vui mừng được ban cho ân đức vô vàng. Tóm lại, xem các thân quyến trong gia đình của các bạn cùng lứa tuổi mình, phần lớn họ phải trải nghiệm cuộc đời đau khổ, tội lỗi, tiếng tai, không có cơ hội làm lành. Con được xuất gia trong giáo pháp của Phật, thân mặc ba pháp y, thảo luận nghĩa lý kinh điển, tâm tu hành đạo viên mãn, được sống nơi hang động cô tịch như lối hành xử của các bậc tiền nhân. Tất cả hạnh phúc này là ơn đức thầy ban cho. Như ở thế gian có ai giúp đỡ bạn lúc nguy khốn một ít thức ăn, đồ mặc, được xem như là đại ân nhân. Đối với ân đức truyền dạy tinh hoa giáo ngôn, ban cho vô thượng an lạc miên viễn, trừ diệt tất cả khổ đau thô tế của luân hồi. Dù con đem tất cả thân mạng thọ dụng dân cho thầy qua thời gian lâu dài, cũng không thể đáp đền một phần ơn đức của thầy. Thỉnh cầu gia trì cho dòng tâm của con và tất cả chúng sinh nhớ ơn kính trọng tột bậc. Nhờ năng lực thỉnh cầu thượng sư chư thần trên đỉnh đầu, các tập khí suy nghĩ không kính trọng thiện tri thức, nhớ ơn niệm ơn tận tụy với thầy trong hành vi cúng dường tài vật, cung kính y giáo, phụng hành tất cả điều thiện ở thời tu hành, chính là thời gian xả thiền, nghỉ giải lao theo các bức tượng như sau. Con xin dâng cúng tất cả, không lẫn tiếc bất kỳ tài vật nào lên chư thiện tri thức Phật, bằng tất cả sự cung kính và lời hoan hỷ. Đặc biệt, thọ trì nghiêm tịnh ba luật nghi, quan sát thiền định hợp pháp tinh túy đạo lộ viên mãn, dâng cúng sự hành trì y giáo phụng hành, làm hài lòng thầy. Thỉnh cầu thầy gia hộ cho con có năng lực thực hiện điều này. Quán tưởng do thỉnh cầu trên đỉnh đầu, chứng ngại tận tụy với thầy trong hành vi, chứng ngộ năng lực y giáo phụng hành. Quán tưởng các bậc thầy trên đỉnh đầu của bạn, con xin đảnh lễ quy y cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tụng 3 lần hoặc 7 lần với niềm kính tin. Bạn và tất cả chúng sanh, hãy quán tưởng bạn, tự thân bạn và đấng năng nhân, bản chất ánh sáng phóng chiếu hào quang và tất cả chúng sinh ở xung quanh, đưa tất cả chúng sinh đạt quả vị đấng năng nhân. Bạn và tất cả chúng sinh thành đấng năng nhân giữa ngực và là điểm mặt trăng. Trên đó chủng tử A màu trắng có biểu tượng hum màu vàng, xung quanh là tâm chú Om Mani Mini Mahamani Yesoha xoay quanh. Hãy chú tâm vào niệm tụng. Nhờ công đức này mong cho con sớm thành Phật vô thượng sư, đưa chúng sanh đến quả vị Phật, không còn sót một chúng sanh nào, và nhờ công đức này cho đến ba đời. Khi tổng thiền quán đạo lộ viên mãn, tiêu biểu năng lực cộng thông tất cả thiền căn đã tích lũy, sẽ tích lũy trong ba đời gom thành một. Hồi hướng mong đạt địa vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sanh nhiều như hư không giới. Duy nguyện mọi kiếp về sau tạm thời không bị sanh vào nơi bát nạn. Tất cả đều được thân tốt lành, hạ mãn. Mong con có năng lực tận tụy với bậc thầy trong ý nghĩ và trong hành vi. Được bậc minh sư hướng dẫn, không xa rời thầy. Cầu mong được xuất gia trong giáo pháp Phật Đà, thọ trì giới luật, có khả năng bảo hộ giới như giữ trầm con mắt. Mong con luôn khao khát văn tư tu muôn vàng kinh luận hiển mật đến nơi đến chốn. Nguyện cho con có duyên lành chuyên nhất tu hành chân chính tinh túy đạo viên mãn để điều phục tâm mình qua việc hiểu nghĩa lý. Nguyện cho mọi Phật sự gặp nhiều thắng duyên, tiêu trừ nội ngoại chướng, vạn sự thành tựu như ý nguyện. Gia trì lực Phật Bồ Tát thật kỳ diệu, sự thật duyên khởi bất hư dối, do năng lực thanh tịnh ý lạc của con, cầu mong sở nguyện thanh tịnh sớm thành tựu. Con và tất cả chúng sanh mẹ chịu nhiều khổ nạn khốc liệt lâu dài do tái sinh trong luân hồi, không nhận thức thân người hạ mãn này khó tìm và tràn đầy ý nghĩa. Từ trước đến nay mãi lang thang trong luân hồi bất tận, duy nhất lần này có được thân người quý báu. Nhớ nghĩ cách có được thân hạ mãn này khó tìm biết chừng nào, hãy dùng thân người tu hành giáo lý Phật. Nếu chí tạo toàn điều ác, một mai khi chết đi, ra đi trắng tay, chịu khổ nạn khốc liệt lâu dài trong nẻo ác, hiện tại phiền não chưa đoạn tận, khiến con tạo nhiều ác nghiệp. Suy tính tình huống này khó mà có lại được thân người hạ mãn có ý nghĩa trọng đại này. Hãy phát sinh tâm khát khao, rút tỉa tinh túy kiếp người này, thỉnh cầu chư Phật gia hộ cho dòng tâm thức của con và tất cả chúng sinh mẹ phát sinh sự hiểu biết thân hạ mãn khó tìm có ý nghĩa trọng đại. Nhờ năng lực thỉnh cầu cam lộ tự thân của thầy trên đỉnh đầu, tịnh hóa tội chướng chung và riêng, tội chướng ngăn cản sự phát sinh nhận thức thân hạ mãn khó được có ý nghĩa trọng đại. Tất cả thiện đức giáo chứng công đức thọ mạng phát sinh trong dòng tâm thức của con và chúng sinh, đặc biệt chứng biết thân hạ mãn khó tìm vào cái ý nghĩa trọng đại. Riêng ở xứ Tuyết, dù không đủ bốn chúng nhưng giáo pháp lưu truyền chưa bị suy đồi, nơi này Phật pháp trụ được xem là trung thổ. Sanh ra trung thổ, nếu như các vị bị câm ngọng đuôi điếc hoặc bận rộn với công việc đời thường, không biết đến Phật pháp, làm thế nào để khát khao tu hành Phật pháp? Muốn tu hành phải có đủ mắt tai vân vân, điều này con có đủ. Chuyển qua phần giải thoát trong lòng bàn tay. Sự khác nhau giữa những người mà bạn nên dạy và những người bạn không nên dạy. Nói chung như luật đã dạy, không nên giảng dạy những điều mà người ta không yêu cầu mình giảng. Nói cách khác là thật không đúng pháp nếu như mà bạn giảng dạy một điều mà bạn chưa được cầu xin. Hơn nữa, bạn cũng không nên nhận lời ngay khi người ta vừa yêu cầu. Vì đức khiêm tốn, bạn phải nói, đề tài này tôi không am hiểu lắm, tôi không kham giảng dạy, hoặc làm sao tôi có thể giảng dạy cho những người vĩ đại như quý vị. Bạn phải thử thách lòng khát ngưỡng chánh pháp nơi người ấy, và chỉ khi nào bạn chắc chắn họ là pháp khí thích hợp thì bạn mới nên giảng dạy cho họ. Kinh Tam Mộ Vương nói: Này Prakasa, trước hãy nói với chúng rằng tôi không được học, rồi nếu bạn có biết có tài thì nói, làm sao tôi có thể nói chuyện này trước những con người vĩ đại như chư vị. Tuy nhiên, vì một lý do cấp bách nào đó, đôi khi bạn buộc lòng phải dạy cho những người một điều gì mặc dù họ không yêu cầu. Ngài Trẻ Sông Cơ Ba có nói rằng, nếu biết họ là pháp khí xứng đáng để dạy, thì bạn có thể giảng dạy họ cho dù họ không yêu cầu. Người ta bảo bạn còn phải tuân theo 26 điều đã đề ra trong luật tạng, như không được nói pháp cho người đang ngồi trong khi bạn đang đứng, hoặc cho người đang nằm, hoặc cho người đang ngồi ở chỗ cao hơn bạn, vân vân. Đến đây, chúng ta đi đến tiêu đề chính thứ ba là điều mà cả thầy và trò cùng nên làm vào cuối thời giảng. Sau khi dân một mạng đà la tạ ơn, giảng sư và thính giả nên hồi hướng công đức, cầu cho giáo pháp được lưu truyền và cầu cho chính mình được giác ngộ hoàn toàn bằng cách tụng bài cầu nguyện của Lam Rim. Sau buổi giảng, Không nên mạnh ai nấy ùa ra cửa, mà nên từ từ đi ra từng người, làm như thể là không muốn rời khỏi vị giảng sư và buổi giảng. Khi mà chuẩn bị cho các thời thiền định thì có nghi lễ chuẩn bị làm thế nào để theo những phần chính của khóa tu tập. Những gì phải làm trong phần khóa cuối thời thiền thật là điều sai lầm nếu bạn không chú ý đến nghi lễ chuẩn bị. Nếu bạn muốn chế một tách trà ngon chẳng hạn, thì bạn cũng phải xem chuyện mua trà là quan trọng. Cũng thế, nếu bạn muốn có những kinh nghiệm tâm linh trong giai đoạn chính của thời thiền, thì trước hết bạn phải thực hành những nghi lễ chuẩn bị cho đúng pháp. Nghi lễ chuẩn bị có 6 việc. Thứ nhất là lau nhà sạch sẽ và bài biện những biểu tượng của thân khẩu ý giấc ngộ. Thứ hai là nên dâng đồ cúng dường hợp pháp và bài biện đẹp mắt. Thứ ba là ngồi theo tư thế gồm 8 sắc thái của Tỳ Lô Giá Na trên một tòa cụ. Sau đó bạn đọc lời của y, phát tâm bồ đề trong một tâm trạng đặc biệt thành khẩn. Thứ tư là cầu luận phước. Thứ năm, dâng lời cầu nguyện 7 phần và một mạng đà la thế giới. Những pháp hành chứa mọi điểm then chốt để tích lũy công đức và thanh lọc bản thân. Thứ sáu, những cầu xin tiếp theo phần giáo huấn truyền khẩu cốt để bảo đảm dòng tâm thức của bạn đã thấm nhuần thiền định. Thứ nhất, hãy lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ. Theo tiểu sử của cuộc đời, đạo sư Suvanadivedi thường tự lau chùi nhà cửa, kinh dạy rằng vị Bồ Tát ngồi kiết già trong một khung cảnh sạch sẽ. Mỗi khi có khách quý đến thăm, bạn phải quét nhà sạch sẽ để cung đón. Cũng vậy, vào thời thiền quán, khi triệu thỉnh đấng đạo sư và các pháp tử của ngài vào nhà, thì bạn phải lau nhà sạch sẽ để tỏ lòng kính ngưỡng. Bạn sẽ không được lợi ích gì nếu làm việc ấy về mục đích kiếm tiền, như bạn vệ sinh các tự viện lớn như Kumbhotala Sera Tribun, làm việc để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình hoặc để được người ca tụng. Thay vì thế, hãy nghĩ rằng bạn lau nhà vì tôn kính Phước Điền, những bậc thánh mà bạn sẽ thỉnh vào phòng. Trước khi theo một đề tài thiền quán lâm rim, bạn sẽ thực hành pháp quán ấy để thành Phật về lợi ích của tất cả hữu tình. Cách nghĩ tưởng như thế sẽ mang lại cho bạn rất nhiều điều lợi lạc. Kinh nói rằng, việc lau nhà có 5 lợi ích: khiến tâm mình sáng suốt, làm tâm người sáng suốt, làm chư thiên hoan hỷ, có được quả báo đẹp đẽ, kiếp sau tái sanh lên thượng giới. Thầy tôi dạy rằng chư thiên thường viếng cõi người và hộ trì cho những người thực hành đúng pháp. Nhưng nếu bạn không lau nhà, chư thiên không hoan hỷ và không hộ trì cho bạn vì họ tránh những chỗ không sạch sẽ. Việc làm sạch nhà cửa còn làm vui lòng chư Phật và bậc thầy của bạn, chứ không chỉ làm cho chư thiên hoan hỷ mà thôi. Bạn sẽ có được quả báo đẹp đẽ. Điều này không những ám chỉ cái đẹp vật lý mà còn ám chỉ đạo đức trong sạch. Đạo đức trong sạch không làm cho thân thể đẹp, nhưng đối với chư Phật và Bồ Tát thì đạo đức là cái đẹp nhất. Đức Tsongkhapa vĩ đại có nói rằng, những người biết pháp mặc áo khiêm cung, xem đạo đức là phục sức đẹp đẽ, biện tài là chuỗi anh lạc đeo cổ, bậc thầy là trân bảo tối thượng. Được tái sanh lên thượng giới phải hiểu là được tái sanh lên cõi Phật. Bậc thánh Chudabantaka chứng quả A-la-hán nhờ lau nhà. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về ngài. Trong thành Xá Vệ ngày xưa, có một người Bà-la-môn sinh được đứa con nào ra cũng chết sau khi đứa bé vừa ra đời. Một bà già lối xóm bảo rằng, lúc nào có đứa nữa thì hãy gọi tôi. Sau đó khi vợ người Bà-la-môn sinh một bé trai, ông ta liền đi gọi bà già này. Bà bảo ông ta tắm rửa hài nhi. Cái nhãn mũi của tôi đã thức giấc các bạn nếu mà bạn nào ngủ gục. Nếu như bạn nào mà ngủ rất là sâu, có những cái giấc ngủ rất sâu, thì mà nếu quý vị nghe tôi nhảy mũi hay ho là điều đó là để thức giấc các bạn dậy. Bà già bảo ông ta tắm rửa hài nhi, quàng cho một tấm vải trắng và nhét bơ đầy miệng rồi giao cho một cô gái săn sóc. Cô gái phải ẵm hài nhi đến một ngã tư đại lộ và phải kính lễ khi gặp một vị sa môn hay bà la môn nào đi qua mà nói rằng hài nhi này xin đảnh lễ dưới chân thánh giả. Nếu đứa trẻ sống được thì chờ mặt trời lặn hãy đem về, nếu nó chết thì hãy quăng bỏ nó đi. Cô gái này là kẻ có lương tâm, nếu chịu khó ngồi chờ suốt ngày giữa ngã tư đại lộ nên đã chịu khó ngồi chờ suốt ngày giữa ngã tư đại lộ. Khi trông thấy vài du sĩ ngoại đạo đi qua, cô gái làm như lời bà già là dạng. Và một du sĩ đã nói rằng mong cho hài nhi này sống trường thọ và ước nguyện cho cha mẹ của nó được thỏa mãn. Gặp vài tỳ kheo đi qua, họ cũng chúc tụng tương tự như trên. Cô gái ẵm hài nhi đi trên đường đến tịnh xá kỳ viên, nàng gặp Đức Phật đang đi khất thực và ngài cũng chúc lành với một lời như sau: mong cho cha mẹ nó thành tựu những ước nguyện hợp pháp. Khi mặt trời lặn, thấy hài nhi còn sống, cô gái bèn ẵm về nhà. Cha mẹ đặt tên hài nhi là Mahabandhaka, có nghĩa là đại lộ, vì đã được đưa ra giữa đường cái. Đại lộ lớn lên thành một học giả tinh thông kinh điển Vệ Đà, làm thầy dạy cho cả trăm đứa trẻ Bà La Môn. Sau đó người mẹ sinh thêm một đứa con trai. Bà già lối xóm cũng khuyên làm như lần trước, nhưng hài nhi này gặp một cô gái làm biếng, chỉ bế nó ra ngoài đường. Đứng ở con đường hẻm, không có vị sa môn Bà La Môn nào đi qua cả. Biết rằng sẽ không có bậc thánh nào đi qua trên con đường ấy, nên Đức Phật đã đích thân đến đấy, vì ngài vốn luôn luôn săn sóc các hữu tình. Cô gái ẵm hài nhi đến đảnh lễ Phật và ngài ban lời chúc phúc như trước. Khi mặt trời lặn, hài nhi được ẵm về nhà và được cha mẹ đặt tên là Chudabandhaka, có nghĩa là con đường nhỏ. Khi đến tuổi đi học, nó tập đọc những tiếng như Sitam, nhưng đọc được âm trước thì quên âm sau, nhớ được âm sau thì quên âm trước. Thầy của đường nhỏ bảo người cha rằng: tôi không thể dạy riêng cho một mình nó vì còn phải dạy nhiều đứa trẻ khác. Ông hãy đem con của ông về đi. Đường nhỏ được gửi đến học với một ông thầy chuyên tụng kinh Vệ Đà. Thầy khởi sự dạy nó hai âm thanh Om Bu, nhưng tụng được âm Om thì nó quên âm Bu và ngược lại. Ông thầy phải tuyệt vọng về nó và bảo người cha: thằng đại lộ con lớn của ông chỉ cần dạy chút xíu là biết ngay, còn thằng đường nhỏ này thì tôi chịu, tôi không thể dạy nó vì còn nhiều trẻ con phải dạy. Từ đấy, cái tên đường nhỏ đã có thêm nghĩa bóng là u mê và đần độn, ngu nhất trong những người ngu, nhỏ nhất trong những cái nhỏ. Về sau khi cha mẹ chết, đại lộ quy y theo Phật và xuất gia làm tỳ kheo thành một bậc hiền trí, chứng quả A-la-hán. Đường nhỏ tiêu hết gia tài xong cũng đi theo anh. Đại lộ quan sát xem em mình có chút duyên nào với Phật Pháp hay không và thấy rằng chính mình có thể giúp em khai phát tiềm năng Phật tích. Bởi thế, ông cho đường nhỏ xuất gia thử giới, làm chú tiểu. Trong 3 tháng kế tiếp, đường nhỏ bỏ hết thì giờ chỉ để học một bài kệ: thanh tịnh thân khẩu ý, lìa dục nhiễm thế gian, thường nhớ nghĩ chuyên cần, tránh ác pháp đau khổ. Bọn giữ bò trong khu vực nghe lỏm bài kệ cũng đã thuộc lòng, thế mà đường nhỏ không thể nào thuộc nổi. Thầy đại lộ suy nghĩ, làm sao để điều phục đường nhỏ, nên ca tụng nó hay là nên làm nhục nó? Ngài thấy cách hay nhất là để điều phục đường nhỏ là sỉ nhục ông ta. Bởi thế ngài nhét mắng đường nhỏ, tấm lấy cổ áo của đường nhỏ và lôi ra khỏi cổng tinh xá kỳ viên. Đại lộ nói, ngươi là kẻ ngu đần nhất trong những kẻ ngu đần, cho ngươi xuất gia làm gì, hãy đi cho khuất mắt ta. Đường nhỏ đứng ngẩn người ra, nghĩ rằng bây giờ mình hết làm tu sĩ rồi, cũng hết làm Bà La Môn rồi. Và ông khóc lóc thảm thiết, động lòng từ mẫn. Đấng đạo sư đi đến bên đường nhỏ và hỏi, này đường nhỏ, tại sao con khóc? Thầy con mắng nhiếc chê bai con đủ điều. Đức Phật dạy, cái gì kẻ ngu ca tụng thì bị hiền triết chê bai, thà bị hiền triết chê bai hơn được kẻ ngu ca tụng. Này con, thầy con đã không ngại gian khổ suốt 3 a tăng kỳ kiếp để thực hiện 6 hạnh ba la mật. Ông ta không làm ra những bài kệ cho con học mà chính ta đã làm. Vậy Như Lai không dạy cho con học được hay sao? Đường nhỏ nói, thầy ơi, con là kẻ ngu nhất trong đám ngu, nhỏ nhất trong đám nhỏ, làm sao con có thể học được? Đức đạo sư trả lời, kẻ ngu biết mình ngu, đích thực là hiền trí. Ngu tự cho mình trí, mới thật là chí ngu. Ngài dạy đường nhỏ học thuộc câu này, từ bỏ bụi dơ, từ bỏ cấu uế. Nhưng ôi thôi, chừng ấy cũng quá nhiều đối với đường nhỏ. Đức Phật nghĩ, ta sẽ thanh lọc nghiệp của y. Và ngài hỏi, này đường nhỏ, ngươi có thể chù dài cho các tỳ kheo không? Đường nhỏ nói, bạch thầy, chuyện ấy thì con làm được. Vậy con hãy chùi sạch dép của các tỳ kheo. Và ngài gọi các tỳ kheo bảo, này các tỳ kheo, các ông hãy để cho đường nhỏ làm công việc chùi dài để giúp anh ta trừ sạch nghiệp chướng. Sau một thời gian, Phật bảo ông, bây giờ con không phải chùi dài với các tỳ kheo nữa. Hãy vừa lau quét chùa vừa đọc câu ấy. Do thần lực của Phật, nửa nền nhà bên trái ông vừa lau xong thì nửa bên phải lại đầy bụi. Lau nửa bên phải xong thì nửa bên trái bị đầy bụi. Đường nhỏ vẫn kiên trì và trong lúc lau quét, tất cả nghiệp chướng của ông được thanh lọc. Khi ấy, ý nghĩ này khởi lên nơi ông. Khi đấng đạo sư dạy ta hãy từ bỏ bụi dơ, hãy gọt rửa cấu uế, là ngài muốn nói cấu uế nội tâm hay bụi dơ bên ngoài. Và tâm của ông khởi lên một bài kệ mà ông chưa từng nghe trước đây. Tham ấy là cấu uế, không phải bụi. Cấu uế ám chỉ tham, không phải bụi. Bậc trí tẩy trừ cấu uế này, thận trọng tuân giữ lời Phật dạy. Sân hận là cấu uế, không phải bụi. Cấu uế ám chỉ sân, không phải bụi. Bậc trí tẩy trừ cấu uế này, thận trọng tuân giữ lời Phật dạy. Si mê là cấu uế, không phải bụi, vân vân. Ông đi sâu về những bài kệ ấy và nhờ thiền định ông đạt quả vị A-la-hán. Trong kinh, bài kệ ấy như sau, theo những bản nghi thức chuẩn bị và chỉ giáo truyền khẩu. Cấu uế không phải là bụi, mà là cấu uế tham ái. Khi thực hành bài kệ này thì dễ hiểu hơn, nhưng ta cũng nên trở lui về nguồn gốc của nó. Khi ấy Đức Phật tuyên bố cho chúng tăng biết được đức hạnh của đường nhỏ và bảo, này An Hân, hãy bảo đường nhỏ đi giáo giới cho tỳ kheo ni và đến bảo chúng và đến bảo ni chúng từ nay đường nhỏ sẽ là giáo thọ sư của họ. Đường nhỏ biết Đức Phật đã công bố những đức hạnh của mình nên ông hứa sẽ tuân theo đi giáo giới cho tỳ kheo ni. Các tỳ kheo ni vô cùng ngạc nhiên trước tin ấy. Họ nói, hãy xem bọn nữ lưu của chúng ta bị dọc quê như thế đấy. Ông ta học mọi bài kệ 3 tháng còn không thuộc. Làm sao lại đi giáo giới cho chúng ta, những người tinh thông ba tạng như... Sau đó, một cô đề nghị, chúng ta sẽ làm cái gì để từ nay về sau khỏi phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc như thế. 12 ni cô cùng nhau dựng một tòa giảng pháp thật cao, nhưng không làm một cái thang nào để bước lên. Những cô khác đi vào đại thành xá vệ loan báo với cư dân. Ngày mai có bậc giáo thọ sư của chúng ta đến viếng thăm. Vị ấy là một trong những bậc thánh lớn nhất trong hàng thanh văn. Chúng ta sẽ nghe pháp do vị ấy giảng. Người nào chưa đến địa vị kiến đạo phải đến nghe, nếu không sẽ phải trôi lăn lâu dài trong sinh tử. Hàng trăm ngàn người đến nghe giảng, một số đi để giải trí, số khác đi để kiếm công đức. Hôm ấy đường nhỏ ra đi khất thực. Sau khi tất cả đã ăn xong, ngồi thiền, ông dẫn những tỳ kheo còn lại trong chùa cùng đến chỗ an cư mùa mưa của ni chúng, nơi ông phải đến giáo giới. Khi đến gần pháp tòa, thấy nó quá cao, ông nghĩ, hoặc là họ quá kính trọng ta, hoặc là họ muốn thử ta. Ông nhận định quán tưởng và biết là họ muốn thử mình. Đường nhỏ duỗi cánh tay ra như một con voi đưa ra cái vòi để hạ cái pháp tòa xuống. Có một vị Limitre chứ luôn dạy cho các thánh chúng khi mà ngài giảng pháp rằng những tiền thân của những đức Đại Lama luôn luôn tự mình thường quét dọn phòng ốc cho mình để mà khuyến khích những người thính chúng phải luôn luôn dọn sạch trước khi mà mình muốn cung kính, mình trân trọng pháp, trân trọng chư thiên. Khi mình thỉnh chư thần đến, trong khi trước khi mình hành pháp thì mình nên dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc của mình. Và khi ngài đường nhỏ duỗi cánh tay ra như một con voi đưa ra cái vòi để hạ cái pháp tòa xuống, một vài người trông thấy điều này, một số thì không thấy. Ông ngồi trên tòa và lại nhập định. Đường nhỏ thăng lên hư không và thi triển bốn thứ thần thông tại mọi nơi trong bốn phương chính đông tây nam bắc. Những thần thông được thâu hồi lại vào người ông và bây giờ pháp tòa được nâng đỡ bằng bốn con sư tử. Ông bắt đầu giảng. Thưa các chị, tôi mất 3 tháng để học một bài kệ. Bây giờ tôi sẽ giảng ý nghĩa của bài kệ ấy trong 7 ngày 7 đêm liên tục. Đức Thế Tôn đã dạy, đừng để thân khẩu ý của ngươi phạm vào tội lỗi. Ấy là ngài dạy chúng ta từ bỏ 10 tà hạnh. Khi ngài nói, lìa dục nhiễm thế gian, thì thế gian ở đây ám chỉ năm ngũ ấm. Nhiễm ám chỉ cho sự tham sân si làm nhiễm ô năm uẩn ấy. Ông chỉ mới dạy ý nghĩa chi tiết của nửa bài kệ mà đã có 12.000 người thấy được chân lý, một số người chứng được. Chúng ta dừng lại nơi đây.
Oh. Lendu lumen, lendu dajagin, dembe mela.